Rồi, kính chào quý bạn. Hôm nay là ngày 19 tháng 12 năm 2021. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dũng Hành. Đường đi rõ rệt dũng chân hành, thế thái nhân tình vẫn cạnh tranh. Văn hay cho mấy đều tạo loạn, khó khổ chính mình khó đạt thanh. Đường Sĩ Hành.
Pratiquez avec courage. Le chemin est clairement tracé. Pratiquons avec courage et véracité. Les mœurs et les sentiments terrestres comportent toujours des concurrences. Aussi éminente que soit notre culture, nous créons tous de l'agitation. Les difficultés et les malheurs proviennent du fait que nous-mêmes, nous avons des difficultés pour parvenir au pur.
Dũng hành là sao? Est-ce que ça veut dire pratiquer avec courage?
Qui a le courage de parler? Ai dũng cảm nói đi.
Đề tài này hồi đó trước có học rồi, bây giờ nó trở lại.
Ça veut dire quelles que soient les difficultés, il faut continuer à pratiquer.
Pratiquer.
Il faut persévérer, se forger.
Pratiquer comment pour que ce soit pratiqué avec courage. Bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng phải thực hành nhé. Thực hành như thế nào?
Phải nhịn nhục cương nhẫn, il faut se forcer, il faut se persévérer pour aller plus loin.
Dũng hành là bất cứ hoàn cảnh nào cũng dấn thân vô hết.
Dấn thân làm gì?
Để giải quyết. Ví dụ Dũng hành có cái đại hội Dũng hành năm 2001 đó. Dũng hành lúc đó là bị on thắt, bị bệnh cái bột trắng đó. Nhiều người cũng bỏ sợ đi bị nhiễm, nên ra bỏ đi đại hội. Parce que en l'an 2001, c'est le pratique en courage là, c'est le titre de concret. Et certaines personnes qui ont peur, et puis il a annulé le concret quoi. Et puis Matt, il est pas content. Hein.
Ah oui, parce que quand on ego vit, on a peur de rien, normalement.
Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
J'ai dit normalement.
Bah ouais. Gislaine nói là mình là người vô vi, không sợ gì hết á. Mình nói thì dễ, nhưng mà đụng chuyện nó khó lắm.
Bah oui, je sais bien.
Khi mà mình thiếu hành đó, mình không có dũng. Parce que quand on mange le pratique, on n'a pas le courage. Il n'y a pas assez de force pour que...
C'est vrai.
Pour confronter, enfin, faire face avec
les choses,
les problèmes de la vie, de toutes choses.
Les épreuves qu'on nous donne. Voilà.
Khi mà mình thiếu dũng, cái gì mình cũng sợ hết.
Giờ làm sao để có dũng?
Cố gắng tu, niệm Phật. Tu để gia tăng cái chấn động lực mình mới có dũng. Chấn động lực mình yếu đó, là ngoài nó cứ áp đảo mình hoài à.
Oui.
Il faut pratiquer pour n'amoindre pas pour augmenter les vibrations, parce que notre vibration aussi les faibles. Bah, l'extérieur va nous happer. On est perturbé par l'extérieur.
Il faut se protéger avec le n'amoindre pas de toute façon.
Giờ nghe coi thầy nói gì nha. Ghi nha. Nghe xong rồi nói lại nha.
Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành, nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội, đêm nay tôi thiền được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để hướng về đó, giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm đó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn, và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục mình nó đầy đọa tới ngày hôm nay, triền miên như vậy, khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa, đó, rồi nuôi lớn lên nó làm mười cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa. Đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu cận xin ai. Cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng cho một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước sẽ thành công, chúng ta là người tiếp tục. Chúng ta thiếu thành công, thiếu hành, cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến. Nhiều người gặp nghịch cảnh đau khổ, tu luyện ngày đêm, không nghĩ tới chuyện đời, ngày thiền 5-6 tiếng, tự nhiên nó có mở huệ, khai thông trí tuệ, bàn bạc với tất cả mọi người, vui hòa với tất cả mọi người. Nhờ gì? Nhờ nó quán thông nó, nó thấy rõ sự sai lầm của nó, tự sửa thì lên nắp nữa là nó tiến. Thì mình cũng phải vậy. Có những cái gương lành đó chúng ta bắt chước học hành. Con Phật nào sướng đâu? Lý lịch ông Phật nào cũng khổ, con Phật nào sướng hết. Mang xác làm người đều là khổ, không có một người nào sướng. Sống được 80-90 tuổi cũng là khổ thôi. Tâm chưa thức cũng là khổ, tâm thức rồi chỉ biết vui.
Rồi, thầy nói gì? Còn nhớ được gì?
Nhớ cái câu đầu thì chưa được, phải cố gắng, phải dũng lên.
Cố gắng làm sao?
Thì là phải cố gắng, mình phải thiền không được thì phải cố gắng dũng mình thiền lên cho được.
Thiền không được thì thầy kêu làm gì? Thầy nói thiền không được thì phải làm gì?
Niệm Phật.
Để niệm Phật. Nếu mà thiền mệt quá mà thiền không nổi thì phải niệm Phật. Nói gì nữa?
Buông bỏ chuyện đời.
Buông bỏ chuyện đời. Phải buông bỏ chuyện đời. Mà chuyện đời nó bám vô mình rồi sao mình buông này? Il faut pratiquer côte à côte, et si on n'arrive pas à méditer, il faut placer les mots. Donc si on a rajouté qu'il faut abandonner les choses de la vie terrestre. Comment faire pour abandonner les choses de la vie terrestre? Ils s'attachent à nous. Ils sont tellement liés qu'on ne peut pas abandonner.
Triền miên không có con chỉ mới phát triển được. Buông bỏ thất tình lục dục á.
Bỏ thất tình lục dục mà. Thầy nói buông bỏ thất tình lục dục rồi thêm cái gì đằng sau á?
Làm chung.
Thất tình lục dục rồi gì nữa, nó có hai chữ đi sau là chữ gì?
Duyên nghiệp phải không?
Nhân duyên.
À, nhân
nhân duyên, c'est les relations karmiques humaines, des opportunités karmiques humaines. Va abonner les six désirs, les sept passions, les six désirs. Là gì nữa? Dứt bỏ thất tình lục dục nhân duyên ha. Thất tình lục dục có cái nào đứng đầu?
Tham.
Thấy cái gì cũng muốn hết á. Cái đó kêu bằng tham. Donc à la tête de cette passion c'est l'avidité. Donc on est avide de tout. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche. Bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao mà dứt khoát được? Đâu phải đơn giản phải không? Nói gì nữa? Tiếp tục.
Thầy còn nói người trước đó, người ta thành công rồi đó.
Phải
coi người trước, hành vốn người trước, cố gắng khai thông trí tuệ mà nó mới khai thông được.
Chị Lan nói lớn lên chút, chị Lan không nghe.
Không phải, tôi có nghe nói thầy nói người trước đó, người ta có đi rồi, có hành thông, có kết quả tốt, mình phải lấy cái này giống một cái model, cố gắng khai thông trí tuệ mình. Je me rappelle oui, Maître a dit que les prédécesseurs ils ont déjà réussi et ça peut nous servir comme
un modèle
et il suffit qu'on pratique et qu'on arrive à ouvrir notre esprit perspicace, on va réussir pareil. Il a dit que parce qu'avec le sac humain, le corps humain, on souffre déjà. Thầy cũng nói rằng mình có sắc người á, mình khổ rồi. Phải giống dục mật thêm một cái con nữa, cháu nữa, phải không? C'est sans arrêt. Il y a des enfants, après des petits-enfants, et ça ne crée que de souffrance et de malheur. Pas malheur, mais de souffrance.
Rồi thầy nói mang xác là khổ rồi, còn thêm cái gì khổ nữa? Cái gì này cũng làm cho mình khổ. Thầy có nói cái gì? Tâm chưa thức cũng khổ. Tâm chưa thức cũng khổ. Bây giờ mình có cái pháp rồi. Pháp thì khó tìm, mà bây giờ mình tìm được cái pháp rồi. Bây giờ mình phải làm gì? Có pháp rồi thì bây giờ phải làm gì?
Phải hành.
Phải hành để làm gì? Để cho khỏi gì? Khỏi uổng cái gì?
Lên hồi nữa.
Khỏi uổng cái gì? Có pháp. Người nói khó có pháp, mà bây giờ có pháp rồi phải hành để khỏi uổng cái gì?
Cơ hội.
Uổng một kiếp người.
À đúng, chính xác. Khỏi uổng một kiếp người. Khỏi uổng một kiếp người. Một kiếp người khó có lắm. Mà bây giờ mình có kiếp người mà mình không có hành pháp, là uổng một kiếp người. Cho lên làm người mà không có tiến bộ, uổng. Tốn biết bao nhiêu cơm gạo của ông trời mà không có tiến bộ được, uổng. Không biết khi nào mới có cơ hội lại. Giờ nghe cái tiếp nha. Nhớ nha.
Chính thầy. Thầy thường dạy chúng con phải hành đi thì sẽ thấy. Thầy muốn hành thì phải đầy đủ dũng chí. Mà muốn đạt được dũng chí, chính thầy
dạy cho chúng con làm sao để đạt được những ý muốn hành. Thì anh nói phải đầy đầy đủ những chí, đầy đủ những chí mà còn đi đạt những chí gì nữa. Mình đã nói đầy đủ những chí mới hành mà. Còn này cũng có nói được. Tôi muốn hành thì phải làm sao trước hết hành để đạt tới những chí. Mà làm sao chứ bằng hành. Thì dòm lại tôi thấy được lúc sơ sanh tới bây giờ tôi đã và đạt. Tôi thiếu của mình là tôi không chịu được. Đói bụng là tôi không chịu được. Tôi bị ngứa là tôi không chịu được. Tôi bị đau là tôi không chịu được. Tôi mất ngủ là tôi không chịu được. Quân bình của thể xác. Rồi bây giờ hành mà hành bằng cách nào? Tôi đã làm người là hành. Hành trong cái gì? Hành trong nhân đạo. Và sự việc tôi xem lại nhân đạo tôi đã trọn chưa? Đó là cái kỹ thuật đi về cái đường đó. Khi mà tôi dồn tôi thấy là từ nhỏ tới lớn, từ nhỏ sinh ra là mẹ hiền tôi lo, huynh đệ tôi lo, bạn bè là cho tôi chưa có. Rồi tôi phải hành, lúc đó tôi mới hành lại. Tôi thấy tất cả đều lo cho tôi, tại sao tôi không lo? Tôi phải hành. Cho nên các bạn ra là tôi đi học. Học thì tôi đóng góp. Học thì tôi trả lại cái ơn yêu nghĩa của các bạn. Thì các bạn nó bỏ công đi học, các bạn bắt đầu tu hành, rồi bắt đầu đi nung nấu chút chút dũng thôi. Dũng là nào giờ cha mẹ cứ kêu cưng là đi đâu sáng mở mắt từ tìm cưng rồi mà bây giờ cưng đi học, dũng nó cũng dám bỏ cha mẹ đi. Đã hành khi bắt đầu hành tôi tin tôi đi học, học tôi phải dũng đi chứ, tập tành cái dũng và học 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 những thầy cũng vậy, mình cái gì đem mình về mình thử cũng có được. À rồi ngày mai mình sẽ tiếp xúc nữa. Ban đầu đi học thì sợ ông thầy lần coi dũng rồi thấy ông thầy là bà, ông thầy cũng giống cha mình, ông thầy cũng giống anh mình, ông thầy rất âu yếm và xây dựng cho mình học được nhiều điều. Mình phải yêu cho thầy được, phải có nghĩa với bà. Từ cái hiếu nghĩa lần nó mới dồn về gia đình, nó thấy cảm ơn của cha mẹ nhiều lắm. Rồi để cha mẹ tuổi già, cha mẹ đi rồi người con làm gì đấy. Khi cha mẹ đi ra, con cuộc sống, cuộc sống, cuộc tranh đấu với xã hội để mà sống, đó là cũng là giai đoạn nhiều thứ nữa. Có nhiều người vô trong bệnh viện mới đặt kinh thánh. Từ hồi trước ở trường đời là chị ăn nhậu chơi vợ, không có biết giá trị kinh thánh. Làm đến nhiều bệnh lúc đó mới biết giá trị. Người đọc, người thấy, mới cảm xúc, mới lo. Người thấy mình có con đường sống, con đường thoát đang bị bao vây mà có người cứu thì chúng ta phải xây dựng cái dũng khí để tiến đâu. Chưa kỳ được để tôi gặp người bị không tin luôn. Tự nhiên tất cả những sự đồng loạn đều trở nên. Vì người chỉ nghĩ về phần giải thoát, về phần tâm linh, về phần hồn phát diệt thì cái bệnh hoạn nó không còn lô cứng của nhân lăng nữa. Lúc đó cũng không nhẹ nhàng. Qua cái bệnh là qua cái bệnh là tội, chính mình đã làm tội với chính mình. Thì từ đó nó mới đi tới cái gì? Buông bỏ sự tập quán mới tạo được dũng. Nếu ôm lấy sự tập quán không bao giờ tạo được gì. Bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đen tối đó chúng ta tưởng tâm về trên thì tự nhiên nó phải đi tan. Và nó cái biến đổi hướng thượng thì dẫn kiếm phần hồn. Nó trở lại nó là công cụ của phần hồn. Phần hồn đạp nó lên nó mà đi. Dám sửa mình đó là dám
đổ hơn. Rồi thầy nói gì? Làm sao mà có dũng? Làm sao để mình xây dựng cái dũng?
Em nghĩ câu sau dám sửa mình mới là dũng.
Dám sửa mình là dũng. Còn đại dũng là sao? Dũng là dám sửa mình, còn đại dũng là sao? Nói này có nói tiếp á.
Độ người ta.
Dám độ người là đại dũng. Donc le courage c'est oser se corriger. Et oser sauver les gens, c'est le grand courage. Vì muốn có dũng thì mình phải làm sao?
Phải tập từ từ.
Muốn sửa mình thì phải làm sao? Hồi nãy thầy có giảng trước đó đó.
Phải khi trước phải hành ở trong nhân đạo. Trong hồi nhỏ mình có ma cái gì lo cho mình đó. Có sư phụ, có à l'école, les professeurs tout ça. Thì mình phải biết có hiếu và có nghĩa. Mấy cái này mới kêu hành trong nhân đạo à. Thì mấy mình hành trong mục đích đó, muốn giải thoát mình mới buông bỏ tập quán stop sau thì mauvaises habitudes. C'est-à-dire il faut qu'on apprenne la voie humaine, la vertu dans de l'humanité. C'est-à-dire quand on est tout petit, il y a les parents, les frères, sœurs, tout ça nous ont aidés. Et il faut qu'on apprenne le mot de filiale, piété filiale et la loyauté déjà. Et je pense, Taya dit aussi, le but c'est de pouvoir se libérer. Et il faut aussi corriger les mauvaises habitudes. Et oser se corriger.
Merci, Julien. Giờ nghe tiếp nha. Encore un nouvel exercice.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy để khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không tên.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Rồi, thầy nói gì? Rồi tại sao thầy nói nuôi dưỡng dũng chí mà làm không được?
Thấy như thầy nói hay ăn uống rồi hay lo cho cái thân mình rồi nuôi dưỡng nó mới mạnh, nó mới thiền được.
Ăn uống đây là thầy nói gì về vụ ăn uống?
Thì nó lo cho cái thân xác đúng không ạ? Mấy phút đầu mà
giờ nghe mà một phút mà không nhớ lại, hay giờ muốn nghe lại không?
Giờ mới nghe lại đó.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ đức thầy. Không cần.
Chúng ta vỏn vẹn nội nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chương trình tiến hóa.
Rồi, thầy nói gì? Tại sao nuôi dưỡng dũng chí không được?
Excusez-moi, Bảo, pourquoi Mylène, tout d'un coup, elle n'a pas pu se connecter à la réunion. S'il n'y a pas de réunion, c'est normal.
C'est trompé, c'est tout. Tout le monde peut se connecter, il n'y a qu'elle. Donc, ça veut dire.
Non, elle a pu au début, mais tout d'un coup, j'en sais rien. Elle va écouter ce lien.
Il faut qu'elle se reconnecte, c'est tout. Có gì nói không? Clip này thầy không có nói gì hay ha.
À, mình thiếu dũng chí.
Tại sao mình thiếu dũng chí?
Lùi hai bước.
Tiến một bước lùi hai bước. Thành ra mình không có xây dựng, không có nuôi dưỡng được cái dũng chí. Donc on peut pas nourrir l'esprit du courage parce qu'on avance d'un pas et on recule de deux pas. Tại sao mình tiến một bước mà mình lùi hai bước?
Tại mình bị ngoại cảnh nó thu hút mình. Tại mình thiếu hành, mình thiếu niệm Phật.
Rồi bây giờ cái người tu vô vi phải nuôi dưỡng cái sự gì? Un vrai pratiquant vô vi, qu'est-ce qu'il doit nourrir?
Sự thanh nhẹ. C'est la sérénité, il faut qu'il nourrisse la sérénité.
La légèreté, la légèreté. Il faut nourrir la légèreté. C'est-à-dire, il faut que notre conscience soit toujours légère. Nếu mà người tu mà buồn bực thì sao? Si on pratique la vie, on est triste et on est énervé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Thầy nói tu mà buồn bực không nên tu.
À, nếu mà tu mà buồn bực không nên tu.
Mais c'est
dit
que quand on pratique, on est triste, c'est pas la peine de pratiquer.
Ah ouais, c'est pas la peine, ça sert à rien. Thành ra cái người tu vô vi mà còn buồn bực là không nên tu, thầy nói vậy. Tại sao thầy nói người tu vô vi mà còn buồn bực là không nên tu? Pourquoi maître dit cela?
Chừng nào mình tui, mình phải vui, mình khai mở, đâu có buồn được.
À, nếu mà mình tu đúng đắn á, thì nó phải khai mở. Mà khai mở thì đâu có buồn. Nói tiếng Tây đi.
Si on pratique bien, on est ouvert, on développe déjà à l'intérieur, il n'y a pas de raison d'être triste. On est heureux.
Còn nếu mà mình tu mà mình còn buồn bực thì sao?
Có
lý do gì mà mình tu, mình nói mình tu vô vi mà mình còn buồn bực?
Chưa đúng đắn.
Đúng đắn là phải làm sao?
Bây giờ phải coi lại.
Coi lại.
Phải sửa lại.
Trước hết phải sửa cái gì?
Mình phải vérifier pháp mình hành đúng không?
Nói gì nữa?
Mình phải niệm Phật.
Rồi còn phải verify cái gì nữa? Phải kiểm cái gì nữa? Giờ kiểm pháp nè. Coi mình có hành.
Nha, hành sợ lời giảng của Đức Thầy á.
À, coi mình hiểu không? Bây giờ mình coi mình hiểu không? Thầy muốn dạy mình gì không chứ? Bây giờ mình nghe mà nhiều khi mình không hiểu làm sao?
Phải nghe cassette.
À, nghe mà phải hiểu. Bây giờ muốn nghe mà để hiểu thì phải làm sao? Nếu nhiều khi nghe đâu có hiểu.
Phải nghiên cứu hỏi rằng là mình không có hiểu. Mình phải bằng đạo vậy nè.
Nhưng mà mình nghe thế nào để mình hỏi được?
Nghe cho thăm sau.
Thăm sau là phải nghe làm sao? Kỹ thuật nghe băng là phải nghe làm sao?
Nghe trong phòng một người đừng có cho nghe người trong hoàn cảnh nhiều người nó mình không có tập trung được á.
Tập trung rồi nghe làm sao đâu, nói nghe coi. Đâu cái
không thế. Dans une shop, dans un endroit où on peut se concentrer sur les phrases qu'on écoute et si on comprend pas, à la limite on peut faire reculer la cassette là. Les phrases qu'on n'a pas pu saisir.
Il faut réécouter.
Oui.
Mais il ne faut pas écouter 45 minutes parce que là, on a écouté un peu plus d'une minute et on n'arrive pas à retenir.
C'est vrai.
Donc, ce n'est pas la peine d'écouter 45 minutes.
Non.
Nói mình nghe băng thầy, nhiều khi mình nghe mình không có nhớ hoặc là mình không hiểu. Nhưng mà cái kỹ thuật nghe băng là như thế nào? Nghe băng để học là như thế nào? Bây giờ mình thử nghe có một phút mấy mà mình không nhớ. Bây giờ mình nghe 45 phút rồi mình nhớ cái gì? Phải không? Là phải nghe đi nghe lại coi, ghi ra coi ông nói gì. Một phút mà nó nhiều chuyện nó đông lắm á. Mà nếu mà mình nghe 45 phút là mình tiêu rồi. Cái này thử sơ sơ là mình biết rồi. Thử sơ sơ là mình biết mình nghe 45 phút là không có vô được bao nhiêu hết. Đúng vậy không?
Ôi, vì trong nó lời giảng cụ thể nó con sông thê lắm.
À con sông thê mà mình nghe phải biết cách nghe. Bây giờ mình thử có nghe có 1 phút rưỡi à, mà mình không nhớ được bao nhiêu hết trơn á. Rồi bây giờ cho mình nghe 45 phút mà mình nhớ được cái gì.
Phải
không?
Ôi, ôi.
Thì bây giờ cái đạo mà mình không hiểu á, thì mình không có hiểu là mình phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ. Thay vì nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, mình nuôi dưỡng cái gì? Nếu mà mình không hiểu đạo á, mình ngồi thiền mà mình không hiểu đạo á, mà mình thay vì nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ thì mình nuôi dưỡng cái gì?
Buồn bực.
Mình nuôi dưỡng cái sự buồn bực bằng cách nào? Comment on nourrit la tristesse et l'énervement au lieu de nourrir la légèreté? Comme on n'a pas compris qu'est-ce que c'est mener la vie de perfectionnement, on ne sait pas qu'on doit nourrir la légèreté et au lieu de nourrir la légèreté, on va nourrir les perturbations, les agitations. Et comment on nourrit ces agitations? Làm sao mình nuôi dưỡng sự buồn bực mà mình không hay?
On reste se fermer, on ne parle pas, on se garde à l'intérieur. On ne partage pas avec les autres.
Nhiều khi nó cũng partager chứ, nhưng mà nó partager cái gì? Des fois, c'est pas le fait de rester isolé sans parler à personne. Des fois, on parle, mais on parle de quoi? Thì nó nói ra cái sự buồn bực của nó. Hiểu không?
Mình lặp đi lặp lại hoài.
À, mình lặp đi lặp lại cho nó nhồi, cho nó lớn thêm. Nó chuyển con chút, cái bây giờ mình kể cho nó, cái thằng kia bồi thêm chút, cái nọ bồi thêm chút, nó lớn lên. Nó càng ngày nó càng lớn, mình nuôi nó phải lớn chứ. Hiểu không? Mình nuôi cái sự buồn bực là nó phải lớn, mình nuôi bằng cách mình đi lặp lại, mình nhắc nó hoài. Thì tự nhiên nó cũng mình khi một khi mà mình nhắc nó cũng khác nào mình lấy đinh nó, mình lấy cái búa đó mình đóng cho nó dính chặt cái đó nó đừng có ra.
Mình mà có khi người bệnh đi coi psycholog thì nó kêu mình phải tỏ ra hết, kêu mình để giải ra hết, đừng có cho mình để trong tâm.
Tại vì tụi nó không có cách giải cho nên nó phải làm vậy. Nhưng mà nói ra mà mình đi lặp lại mấy cái chuyện buồn của mình á, mấy cái chuyện mà mình bực ai á, mình đi kể người này nọ cũng không khác nào mình nhấn mạnh cho nó càng ngày nó càng sâu thêm, là không bao giờ mình quên á. Bây giờ 10 năm sau nhắc lại mình cũng kể lại giống đầy đủ chi tiết hết, tại mình lặp đi lặp lại hoài mình nhớ. Thay vì mình lặp đi lặp lại cái sự thanh nhẹ thì mình nhớ, cũng như bây giờ thay vì mình lặp đi lặp lại những cái lời giảng của ông thầy á, thì mình nó sẽ vô. Mà bây giờ mình không lặp đi lặp lại những cái lời giảng thanh nhẹ thì lúc đó mình lặp đi lặp lại những cái sự buồn bực á, thì nó sẽ nhớ trong tâm hoài. 10 năm sau kể lại nó kể chi tiết cho nghe, hiểu không? Donc les gens de la vie terrestre quand ils répètent ils racontent toujours les mêmes ennuis, 10 ans après ils vont raconter avec tous les détails, n'oublie rien.
Cái này thành tâm bệnh không?
À thì tâm bệnh chứ gì? Tâm bệnh thì nó sanh ra thân bệnh. Có tâm bệnh thì nó sanh ra thân bệnh. Nó sanh ra cái gì biết không?
Con xe hả? Chưa, không phải ác gì đâu hả?
Thì bây giờ nó trước hết là nó sanh ra mấy cái bú trước. Rồi từ từ nó đi tới bên, đi tới con xe. Thành ra thầy nói tu mà còn cái tâm mà còn buồn bực ghen ghét hay là không nên tu. Pas la peine de mener la vie de perfectionnement. On perd du temps inutilement.
Mà buồn bực mà đi nói cho người này người kia người nọ, giống như đi phổ biến cái buồn bực đó làm cho ô nhiễm không khí thêm nữa. Cái người kia mà nghe người ta cũng buồn theo mình luôn. Cái tự buồn bực càng ngày nó càng bành trướng. Để làm ô nhiễm không khí hết.
Voilà, c'est vrai.
J'ai dit que c'est très important aussi parce que quand on est triste, on raconte aux autres, tu vois. Les autres sont tristes pour nous aussi. Ça veut dire que cette pensée triste va développer de plus en plus quand il va contaminer l'air, quoi, de l'environnement.
L'atmosphère.
L'atmosphère est une chose. Cái người nghe cũng bị rước rác.
Oui.
Cái personne qui écoute ça, il ramasse les ordures aussi.
Oui.
Il va stocker les ordures dans son cerveau, dans sa conscience.
Après, cette personne, il va raconter l'histoire pour quelqu'un d'autre encore.
Ah oui, ça se propage comme le virus.
Oui,
c'est ce que j'allais dire. Ça contamine. Cái người mà nghe, nó cũng đi kể chuyện cho người khác. Nó càng di truyền thêm.
Thì nhờ nó thị phi nó mới lan truyền. Et grâce au commérage, ils vont se répandre.
Thì mà mấy người bộ tu theo pháp mình mà tu không đúng là nó buồn bực thôi, do sân si thôi, rồi còn theo pháp mình mà tu đúng là không bao giờ buồn bực sân si.
Bây giờ mình có cách mình có cách kiểm soát rồi đó. Là moyen de vérifier. Coi coi mình tu mà cái tâm mình nó còn buồn bực, mà mình còn nuôi dưỡng cái sự buồn bực, mà mình tiếp tục nuôi dưỡng sự buồn bực không, là mình biết rồi. Người tu phải nuôi dưỡng cái sự thanh nhẹ, cái đó là mình phải nhớ. Un pratiquant spirituel vous vie doit nourrir la légèreté. On doit toujours l'avoir en tête. Dès qu'on est envahi par les tristesses, les énervements, il faut l'éliminer tout de suite. Il ne faut pas continuer à laisser se développer. Mình không có nên để những cái tư tưởng mà buồn bực nó nảy nở trong tâm mình. Rồi, tiếp tục. Đường đi rõ rệt, dũng chân hành.
Premier vers. Le chemin est clairement tracé, pratiquons avec courage et véracité.
Làm sao?
Cái đường đi rõ rệt là thầy đã đi trước, thầy đã trải đường cho mình rồi. Không? Chỉ chờ mình hành để mình đi tới thôi. Đường đi rõ rệt, dũng chân hành là mình phải dũng. Mình hành pháp để mình đi tới. Tại cái đường đi đó thầy đã trải đường cho mình rồi. J'ai dit que c'est le maître qu'il avait déjà tracé pour nous, voilà. Tu vois, il est déjà arrivé voilà. au but, et puis si on pratique comme il faut, ben on suit le même chemin.
Il a éclairé déjà notre chemin et on doit suivre ce chemin.
Thì cái đường đi á, thì thầy đã vạch rõ rồi, thầy lúc nào thầy cũng phân tách rõ ràng cho mình. Mà nếu mà mình không có chịu nghe những cái lời dặn dò chỉ dẫn của thầy á, mặc dù thầy có chỉ rõ ràng rồi nhưng mà mình không nghe, mình không biết. Ví dụ cũng như thầy gì thầy nói là mình phải nuôi dưỡng sự thanh nhẹ, mà mình đi nuôi dưỡng cái sự bực bội hoài. Mặc dù cái đường thầy đã chỉ rõ rồi nhưng mà mình không có chịu nghe, mình không chịu hiểu, mình không hiểu mà mình cũng không áp dụng, thì cái đường đi nó không có rõ rệt. Còn nếu mà mình hiểu được cái đường đi thầy dặn rõ như vậy đó, mình hiểu được rồi đó, thì bây giờ mình chỉ còn có dũng hành đúng, chân hành là phải hành đúng như thầy đã dạy, thì đâu có gì nó nữa. Donc le chemin est clairement tracé. Maître nous a tout expliqué. C'est à nous d'écouter ses conseils, ses recommandations et les suivre et pratiquer pour pratiquer correctement. Il nous reste que ça à faire. Mais pour pouvoir comprendre ces enseignements, il faut les étudier. C'est pas naturel. C'est pas parce qu'on écoute une cassette qu'on comprend tout ce qu'il veut nous enseigner. Il faut creuser, il faut étudier, il faut analyser, disséquer. Thế ta nhân tình vẫn cạnh tranh.
Deuxième vers. Les mœurs et les sentiments terrestres comportent toujours des concurrences.
Thế thái là cái gì? Thái là cái gì?
Thái là thái độ.
Ouais. C'est pas le comportement, je dirais, comme dire.
Thái là cái thói. Les mœurs, cái thói quen, cái thói kêu là thế thái, là cái thói của người đời, là những cái mà khuynh hướng của người đời, những cái mà thói quen của người đời. Nhân tình.
Le comportement ou non? Ici, comportement humain.
C'est c'est les habitudes, les habitudes, les mœurs. Nhân tình là sao? Nhân tình là sao?
Nhân tình
tình người,
tình c'est jamais
tình người á. Tình người, tình người thì nó sao?
Đen bạc không có bình thường à.
Người thì nó phải đen bạc thôi.
Oui.
Thế thái nhân tình cho nên lúc nào nó cũng có sự cạnh tranh. À cause des mœurs et des sentiments humains, il y a toujours des rivalités, des conflits. Mình thấy ở thế gian này lúc nào nó cũng có sự cạnh tranh, mà lúc nào cũng có sự, trong bất cứ cái lĩnh vực nào nó cũng có sự cạnh tranh. Dans tous les domaines, il y a des rivalités. C'est ça la vie. Văn hay cho mấy điều tạo loạn. Troisième vers.
Troisième vers. Aussi éminente que soit notre culture, nous créons tous de l'agitation.
Sao thầy nói văn hay cho mấy điều tạo loạn?
Theo em là văn hay cho mấy điều tạo loạn là nói văn chương nhiều, tâm nó thêm loạn.
Tại sao nói văn chương nhiều mà nó thêm loạn vậy?
Dạ thì mình để tâm mình đã thanh tịnh thì nó hay hơn, còn nói văn chương nhiều quá nhiều lúc nó thành thực ra cái loạn.
Nó văn chương,
em hiểu vậy.
Nó văn chương mà nó thiếu cái gì cho nên nó mới tạo loạn.
Yếu điểm thực hành,
thiếu cái gì?
Thiếu thực hành,
thiếu hành giải,
thiếu đạo.
Nó phải giải ra chứ, bây giờ cái người viết văn á là chỉ có cái đầu óc người ta có cái khiếu về viết văn thôi. Thành ra cái nhiều thi sĩ viết văn rất hay, nhưng mà nếu mà không có pháp để hành giải á, thì cái đầu óc cũng bị loạn à. Donc, on parle des gens qui... Il y a des écrivains, il y a des poètes qui font de très beaux poèmes. Ils peuvent écrire de très beaux livres, mais ils manquent de pratique pour se débloquer, pour se libérer. Donc, ils ont toujours les mêmes problèmes d'agitation. Parce que ça, c'est pas la littérature, c'est pas les poèmes qui vont les aider à se débarrasser des agitations. Những nhà văn mà không có hành pháp thì những cái tâm bệnh của họ cũng không có giải được. Mà những cái sự động loạn của họ cũng không có cách nào mà để giải được. Sự động loạn ở thế gian nó rất là nhiều. Mà mình không có cái pháp mà của Phật để giúp mình giải được sự thanh nhẹ, giải được cái sự ô trược để cho mình thanh nhẹ thì lúc nào mình cũng tạo loạn thôi. Donc on va créer des perturbations.
Bởi vì thầy mới nói là văn hóa điển, điển không có hóa, không có hóa văn, hóa văn. Donc ça veut dire que l'énergie transforme la lettre, mais la lettre ne peut pas transformer l'énergie.
Thành ra cái điển là cái gốc. Thầy làm thơ rất là hay, là thầy nhờ thầy có điển. Còn mấy người làm thơ ngoài đời hay nhưng mà không có giải được. Mà mình đọc vô nó cũng không có khai mở cho mình nữa. Khó khổ chính mình, khó đạt thanh.
Les difficultés et les malheurs proviennent du fait que nous-mêmes avons des difficultés pour parvenir au pur.
Làm sao?
Mình khổ mà không biết giải, không có làm sao mà thanh được hết. Khổ cái đó cần chẳng cho tiến hóa, nhưng mà cái khổ của mình mà mình không biết thôi, giải nó làm sao mình được đạt thanh được.
Cái khó khổ cái khó khổ do đâu mà có?
Nghiệp tâm, nghiệp của mình đó.
Trong cái bài thơ này, bài thơ này thầy nói khó khổ là do ai?
Do cái loạn đó của mình tạo ra.
Thì do chính
mình.
Do mình. Do mình tạo ra đó, cái khó khổ. Thì cái chuyện nhỏ mình xé ra nó to là mình làm khó khổ, mình làm cho cái tâm mình khó khổ thêm. Hay vì chuyện nhỏ thì mình cho nó chuyện lớn biến thành nhỏ, nhỏ biến thành không, thì lúc đó mình bớt khổ, bớt khó. Mà cái chuyện nhỏ mình xé to thì lúc đó mình sẽ bị khó khăn hơn. Khó đạt thanh là sao? Donc, si on a des problèmes et on gonfle ces problèmes, on va créer en plus des difficultés et des souffrances à soi-même. Khó đạt thanh, thế nào gọi là đạt thanh?
Sáng suốt là được đạt thanh.
Thế nào gọi là sáng suốt?
Sáng suốt là hiểu.
Hiểu cái gì kêu là sáng suốt? Hiểu như thế nào kêu là sáng? Hiểu. Hiểu như thế nào kêu là sáng suốt?
Hiểu cái bậy của mình, cái
làm sao cái mình thân. Biết làm sao mình biết mình sáng suốt chưa? Nhiều khi mình không có thấy hết cái sai lầm của mình, cái mình nó thấy cái một hai cái, cái mình nó mình sáng suốt rồi, nó tôi thấy được cái sai của tôi cũng gọi là sáng suốt. Mà cái sáng suốt thật sự nó phải vậy không? Cái định nghĩa sáng suốt của ông Phật thì ông nói làm sao?
Sáng suốt thấy hai mặt hết.
Hai mặt nhưng mà thấy như thế nào mới gọi là thấy hai mặt?
Thấy tận gốc. Il faut voir la source. Il faut voir en profondeur la source de toute chose.
Là muốn đạt tới cái thấy đó thì phải làm sao?
Phật ơi,
tăng lên nhưng mà nó cũng đâu có đủ. Niệm Phật có, mình cũng niệm mấy chục năm rồi đâu có thấy gì đâu.
Tại vì niệm không có đúng. Niệm mà có đem về tâm.
Làm sao mình mới đạt được cái sáng suốt?
Chừng nào mình là Phật rồi mình mới được cái sáng suốt complete. Chứ giờ mình thấy chút xíu sáng suốt một chân. Cho sống trong đời này bớt làm bậy là cũng chút xíu.
Mình phải có cái gì rồi mình mới có sáng suốt. Thường thường thầy nói phải có cái gì mới có sáng suốt.
vệ
có
vệ.
Thanh tịnh,
thanh tịnh
phải có thanh tịnh.
Thế nào gọi là thanh tịnh? Thế nào gọi là thanh tịnh? Donc mettre la vie pour avoir la sérénité, pour avoir la lucidité. Et qu'est-ce que c'est la sérénité?
Lorsqu'on a des problèmes, des soucis, si quelqu'un qui vient nous attaquer, on ne réagit pas, on n'est pas énervé, on ne répond pas au quart de tour, c'est déjà un petit peu de thanh tịnh.
Bien, bien, nói cái thanh tịnh thiệt đi, đừng có nói un petit peu.
Thanh tịnh thiệt là ông Phật mới được thanh tịnh được thiệt, chứ làm sao mình mà được thanh tịnh đạt được.
Tại sao ông Phật không có thanh tịnh thiệt?
Il a traversé tellement d'épreuves et que chaque fois il est sorti vainqueur.
Tại sao ông Phật không có cái thanh tịnh mà mình không có được cái sự thanh tịnh?
Tại vì ông gặp khó khăn nhiều kiếp mấy ngàn năm trước mình rồi.
Từ cái kiếp này, gọi cái kiếp này ông làm sao mà ông không có bị động loạn nữa? Ông nhờ cái gì mà không có bị động loạn nữa?
Ông giải quyết cái tout les cinq organes.
Ông đã thân ngoại thân rồi.
À, nghĩa là ông giải thoát rồi.
Hồn rồi.
Ông đã khỏi ra khỏi cái thân xác
này. Rồi.
Tại vì khi mà mình còn ở trong cái thác này á, thì mình cũng còn bị động loạn. Tại sao? Cái xác này là cái gì mà khi mà mình còn ở trong đó là mình còn chưa có thanh tịnh được?
Cái xác này là cái prison.
Prison rồi gì nữa? Nó là cái tù, nhưng mà nó là cái gì nữa?
Ngũ hành. Ngũ hành bao.
On réagit parce que on a les énergies bloquées.
Tại sao thầy nói cái xác này là cái gì?
Nhục thể.
Nhục thể là tà hay là chân?
Tà. Mà vía cũng là tà luôn nữa.
Tà, cái gì cũng tà hết.
À, cái gì cũng tà hết. Tà là cái gì?
Tà là trược.
Thì cái ở trong cái xác này, ô trược này á, thì mình là cư trần nhiễm trần. Ngày nào cũng đem sự ô trược vô hết chứ. Mình tưởng mình đem đồ thanh vô sao? Tous les jours, on mange. On amène aussi des impuretés. Ngày nào cũng rước sự ô trược vô qua cái miệng nè, ăn nè, nói nè, mắt nhìn cũng vậy nè, tai nghe cũng vậy nè. Mình đem cái sự ô trược vô nhiều lắm á. Nói, mà mình đem vô nhiều quá mà mình giải không nổi, làm sao mà mình đi tới thanh được. Mình ra khi mà đạt thanh là cũng như ông Phật thì ông đạt thanh là đại ông đã đạt rồi, thì ông ra ông vượt khỏi cái ô trược, nó không có hút ông được nữa. Le Bouddha il est parvenu, il est parvenu au pur parce que il n'est plus imprégné par les impuretés. C'est-à-dire les impuretés ne peuvent plus pénétrer dans sa conscience. Mais par contre, lui, il a la capacité de dissiper le pur.
Dissiper le pur, comment ça?
L'impur, dissiper l'impur. Et l'homme Phật, ông có cái khả năng hóa giải cái sự ô trược, mà cái sự ô trược không có thể nào mà ô nhiễm ông được.
Ông hóa giải cách nào? Ông avec ses rayonnements, avec son aura.
Avec son aura.
Avec son aura, il dissipe, ok.
Bây giờ mình có tới ô trược, mình phá ông đi, thì ông chiếu cho mình chút, mình sáng hơn chút. Mình phá quấy. Mình là tại vì mình trượt, mình ở trong tâm tối, thì ông cho mình chút ánh sáng thì mình đỡ rồi.
Une goutte d'eau dans la mer.
Ouais, ils envoient un peu d'énergie, on est éclairé, donc on est moins obscur, moins impur, pour qu'on puisse trouver le chemin pour avancer. Tại vì mình còn ở giới thấp, cho nên mình mới còn ô trượt, mình thấp. Cũng như ông thầy, mình lấy, mình gặp ông chiếu cho mình chút, mình thấy nhẹ. Rồi mình phải ráng theo cái sự thanh nhẹ đó về mình tu tiếp, chứ không phải ông chiếu vậy là ông đưa mình đi về cõi thanh nhẹ đâu, nhưng mà giúp cho mình thấy đường đi, mình khỏi quờ quờ quạng quạng nữa. Khó khổ chính mình, khó đạt thanh, làm sao mình trở về xứ Phật được. Mình ra muốn đạt thanh là phải đi ra, không còn ở trong này nữa, thoát rồi, không còn bị ở tù nữa mới là thanh. Rồi đi về cái cực thanh đó, là trở về cái vị trí về Phật giới. Rồi, câu thứ nhất, quyền cơ, je vais dire la première question. Hỏi quyền cơ ở đâu? Thưa, quyền cơ bao trùm cả càn khôn vũ trụ, là luồng thanh điển ban chiếu khắp nơi, cấu trúc và thành tựu vô cùng tận. Kể thanh tịnh diệu thanh tiến triển lòng, phân minh đời đạo tiến cao tầng, nguyên căn trời độ tình thâm thúy, pháp giới trung hành triển triển phân.
Cái quyền cơ, cái sens của nó là có bí mật đó, chẳng mà Mr. Years.
Quyền cơ là nó vừa mystic mà nó vừa merveilleux, nó có hai nghĩa. Một là nó quyền diệu là merveilleux, mà nó quyền vi là mystic. Nó quyền diệu, nó có hai nghĩa, là một là quyền diệu, hai là quyền vi. Nào, quyền bí là esoteric. Thì nó có cái nghĩa là quyền diệu, nó quyền diệu bao trùm cả càn khôn vũ trụ. Thì ở đây thầy cắt nghĩa cái quyền cơ là cái gì? Tại sao gọi nó là cái quyền cơ? Quyền cơ là cái gì? Cái gì kêu là quyền cơ?
Cái thanh nghĩa, điển đó, thầy nói đây là thanh điển.
Cái đó là thầy cắt nghĩa, nhưng mà cái nghĩa của quyền cơ là cái gì? Quyền là cái gì? Cơ là cái gì?
C'est pas la construction, c'est la mécanique. Bộ máy.
Bộ máy của ông trời nó quyền diệu lắm. C'est la mécanique de Dieu, il est très merveilleux. Il enveloppe l'univers entier. À, cái bộ máy của ông trời nó bao trùm cả càn khôn vũ trụ, mà cái bộ máy đó là cái gì? Là cái luồng thanh điển. Et qu'est-ce qui consiste, en quoi consiste ce mécanique merveilleux? Il est composé d'énergie pure de Dieu et qui éclaire tous les endroits et qui constitue tous les endroits et qui réalise jusqu'à l'infini. Tout est constitué à partir de l'énergie pure. Hein? Tout est constitué à partir de l'énergie pure. Et bởi vậy thầy mới nói là thanh khí điển quá sanh vạn vật. C'est pour ça maître a dit que l'énergie pure constitue tous les êtres et les choses. L'univers est constitué aussi à partir de l'énergie. Et tout ce que les êtres vivants sur Terre sont constitués à partir de cette énergie. Sans cette énergie pure, il n'y a rien dans cet univers. Nhờ có thanh khí điển nó mới có hiện diện của cái quả địa cầu này, nó mới có là cái vũ trụ này, nó mới có là sanh linh tại thế.
Donc la première chose qu'il a créée, c'est cette énergie pure, n'est-ce pas?
Oui, c'est sa nature.
C'est sa nature. Donc lui et l'énergie pure, c'est la même chose. Et à partir de ça, il a constitué l'univers que nous connaissons et qui est en constante transformation.
Oui, et ça évolue jusqu'à l'infini. C'est l'origine de tout. C'est pour ça Einstein a mis E égale MC2.
MC2. Donc, ce que n'a pas compris, je croyais que Dieu, enfin, Théondel, c'est quelqu'un, quelque chose, et l'énergie, c'est quelque chose qu'il a créé. Mais toi, tu viens de m'apprendre que l'énergie et Dieu, c'est une même et une chose.
Non, Dieu, il n'a pas créé.
Non.
C'est lui-même.
Mais c'est pourquoi
ça fait partie
oui,
de lui.
Je viens de dire qu'aujourd'hui.
C'est pas lui qui a créé.
Non.
C'est lui-même.
C'est lui-même.
Thượng Đế, là một cái điểm liên quan, chứ không phải là Thượng Đế tạo ra Thượng Đế.
Mais nous, dans notre tête, on pense que Dieu, c'est quelqu'un et qu'à partir de là, il a créé la lumière. C'est une autre conception. Mais maintenant, aujourd'hui, je viens de comprendre que lui et l'énergie pure, c'est une même chose.
C'est sa nature.
Il est l'existant depuis tout temps.
C'est sa nature.
Voilà.
C'est sa nature.
sa nature et l'énergie pure et quoi d'autre qui représente sa nature? Có nhiều cái.
La lumière.
Lumière là cái thanh khí điển là ánh sáng đó rồi gì nữa? Thường thầy nói đấng gì? Thượng đế là đấng gì?
Đấng toàn năng.
Đấng toàn năng.
Toàn năng là gì nữa? Là đấng gì nữa?
Đấng toàn.
Toàn giác là gì nữa? Rồi đấng gì nữa? Đấng đại gì?
Đại thanh tịnh.
Đại giác.
Đại thanh tịnh. Rồi đại gì nữa?
Đại từ bi.
Đại từ bi. Rồi đại, rồi đại gì?
Nói chỉ thượng đế à?
Rồi đại gì nữa?
Đại từ bi đó.
Đại từ bi rồi đại gì nữa? Đại dũng.
Đại dũng.
Ừ, đại bi đại trí đại dũng. Bữa hôm á chị Nguyệt có học bên kia rồi còn nhớ không? Có ghi lại không?
À, pardon. Nói cái gì, j'ai pas entendu.
L'autre, la semaine dernière, tu as étudié dans l'autre session. Qu'est-ce que c'est le grand courage, la grande compassion?
Tout ça, c'est Dieu.
Et l'explication de ces trois mots, c'est quoi? Tu as retenu? Non, pas noté?
Si, mais peut-être que ça a traversé le filet.
Ouais. À, vậy là phải nghe lại rồi.
Nghe lại chứ, nghe lần rồi quên liền. Tu peux me traduire le đại đặng toàn đặng c'est jamais compris ce que.
Bây giờ để nghe lại đi, bây giờ về coi nghe hình như khóa tuần rồi, chủ nhật tuần rồi đó, chị vô chị nghe lại đi.
Ok. Mais qu'est-ce que comment tu traduis le đặng toàn toàn năng? Comment tu traduis ça?
Toàn năng c'est omnipotent.
Ah, omnipotent, omniscient. Ah, d'accord. Omnipotent.
Thì rồi có các nghĩa thế nào là đại bi, đại trí, đại dũng đó. Rồi nghe lại đi tìm cái đó nha.
Ok. Non mais aujourd'hui on touche le fond là, disons le plus haut.
Rồi.
J'ai entendu, j'ai jamais compris ce que c'est le dai toàn năng et le dai thanh. L'autre je sais. D'accord. Ok, merci.
Omniscient.
Omniscient et omnipotent. Ok. Alors, le premier, toi, Nang, c'est omnipotent.
Mm-hmm.
Omniscient, ce serait quoi?
Toàn giác.
Toàn giác.
Toàn giác.
Toàn giác. La omniscient.
Mm-hmm.
Voilà.
Rồi nha, vậy nghe lại thế nào cái
định. Nghe lại, qu'est-ce que c'est la semaine dernière?
Oui, je crois que c'est la semaine dernière.
Non, c'est... Ok.
Rồi, tiếp tục. Có gì hỏi nữa không? Hiểu hết rồi không? Mời. Deuxième question. Sự dày công có thể đem lại kết quả hành giả hay không? Đáp. Thưa, sự dày công đem lại sự kết quả tốt đẹp cho người chịu hành pháp. Thân tâm sẽ đem lại kết quả thanh tịnh và sáng suốt. Kệ, quân bình tự đạt, tự khai thông, trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Hiểu rộng đường đi chẳng ước mơ, đời đạo hai nẻo chẳng lòng vòng.
Đó là em câu thứ hai, trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Sao?
Trí tuệ phân minh chuyển một vòng. Khi mà mình quân bình, mình tự đạt mà mình khai thông được rồi đó. Khai thông là khai thông cái gì quan trọng nhất cái trong cái bản thể của mình là cái vòng đốc mạch và nhâm mạch. Cái đó nó thông rồi đó, thì cái hồn mới có tìm đường ra được. Cái đó nó chưa thông thì cái điển mình đem vô nó chạy không có tròn. Khi mà mình khai thông được cái đốc mạch nhâm mạch đó, là mình mở được cái trên đó thì cái hồn mình nó ra dễ dãi lắm. Thì khi mà mình quân bình á, con người mình nó không có động loạn, mình đạt tới cái sự quân bình rồi đó, mình đạt tới quân bình luồng điển á, bên trong rồi, nghĩa là mình đã sắp đặt lại trật tự của cái tiểu thiên địa mình rồi đó, thì mình mới đạt tới quân bình, mình khai thông hết những cái thần kinh nẻo hóc của trong người mình á, thì lúc đó mình mới đạt tới quân bình. Thì lúc đó mình mới có được cái trí tuệ sáng suốt. thì nó chuyển một vòng đó, là mình đi cái vòng của cái tiểu thiên địa của mình đó, là mình đi bằng cái đi theo cái vòng của cái động mạch nhâm mạch đó. Là nó chuyển tròn vậy đó, thì cái luồng điển mình đó, nó hòa nhập với cái điển của bên trên rất là dễ dàng. Cái vòng ở trên quay pháp luân thường chuyển của diêu trì kim mẫu cũng quay một vòng, mà mình hít hơi thở vô cái điển mình nó cũng chạy tròn một vòng, thành ra mình được hòa với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Donc on est parvenu à l'équilibre, ça veut dire qu'on est rétabli l'ordre de ce microcosme, on a débloqué tous les méridiens de notre microcosme, et à ce moment-là, notre esprit perspicace se développe, on arrive à tout analyser, et quand on fait la respiration, l'énergie circule dans le cercle du vaisseau gouverneur, du vaisseau conception, de manière fluide, et ça rejoint comme une boucle à l'intérieur, et on s'harmonise facilement avec le boucle de la respiration cyclique de la mère divine dans l'univers. Et comme on s'harmonise avec les vibrations de l'univers, on devient très lucide. Câu số 3. Người tu pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp, phát minh pháp phương pháp mới mà không bàn bạc với những người hành pháp cũ thì kết quả sẽ ra sao? On est en train de dire la troisième question, vous suivez la traduction en français. Đáp: thưa người tu muốn làm gì thì làm, là người không thành thật với pháp mình đang hành, tương lai sẽ ăn năn sám hối khi chạm trán với sự thật, kể bất trung bất tính khó buông bề, hạnh kiểm không thành trí lại mê, đường đạo không còn tâm đạo đức, lầm than tưởng thật trí lại mê. Thầy muốn nói chuyện gì trong này? Qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Mấy người sửa pháp á, không có hỏi ý thiện ý thầy.
Cái người muốn làm thầy đó rất nguy hiểm. Tại vì không có tin, không bất tin bất hiếu bất gì chứ bất trung bất tính. Bất trung bất tính thành cũng là tội rất lớn.
Tại sao mà họ muốn sửa pháp làm gì?
Tại họ không hiểu rõ cái phần quý của cái pháp này, họ tưởng họ có thể thay thế được bằng cái hiểu của họ. Họ cũng là
họ không có hiểu pháp này ở đâu có, phải không?
Phải rồi, họ không hiểu cái này là d'origine divine. Donc ils pensent qu'ils sont en mesure de corriger certains détails et faire une autre philosophie, une autre pratique.
Mm-hmm.
Donc ils commettent une faute très très grave vis-à-vis de la, ils sont pas fidèles, ils manquent de fidélité, de comment ils appellent
loyauté.
Ça loyauté, ils manquent de loyauté. Mais parce qu'ils ont rien compris, leur faute c'est l'ignorance.
Nghĩa là không hiểu mà tưởng mình đã đạt ha.
Ok, c'est ça leur erreur.
Không hiểu mà tưởng mình đã thông minh sáng suốt rồi, thành ra mình nói mình
làm thầy nữa.
Thì đó, thì bây giờ tưởng mình thông minh sáng suốt rồi nên muốn làm thầy thì bây giờ không có chế ra được một cái pháp mới thì phải sửa, dựa trên vô vi rồi sửa chút đỉnh thôi. Comme il n'arrive pas à inventer une nouvelle méthode, il se base sur les exercices du Vovi, il modifie un peu pour dire que c'est leur découverte, c'est leur méthode. Et comme ça, ils peuvent se poser en maître. Et cái đó là nó phạm luật gì mà bị luật nhân quả? Qu'est-ce qu'ils ont commis comme faute pour subir la loi de cause à effet?
Để sửa pháp
à? Sửa pháp là gì nữa? Tại sao mà sửa pháp để làm cái gì? Mấy người đã có cố ý sửa pháp để làm gì?
Để làm thầy.
Làm thầy, họ muốn làm giáo chủ.
À, muốn làm giáo chủ, mà làm giáo chủ được vi phạm luật gì?
Thượng đình.
Qu'est-ce qu'ils commettent comme erreur quand ils veulent se poser en maître? Nó nghịch lại cái luật trời, mà luật trời muốn mình phải làm sao? C'est contraire à la loi divine. Qu'est-ce qui préconise la loi divine? Quel est le principe originel de la loi divine? Trung tính là một chuyện rồi, bây giờ họ bây giờ mình để cái đó lát mình nói sau đi, mình nói giờ muốn làm thầy này là phạm cái gì? Cái gì mà đi nghịch lại luật trời?
Luật trời không có làm thầy đâu, phải học.
Phải làm sao?
Ngoài.
Phải làm sao? Phải có cái principle nào mà làm thầy thì không tốt là tại sao? Làm thầy là phải có đệ tử phải không?
À, oui.
Làm thầy thì phải có đệ tử, mà đệ tử là phải nghe lời thầy phải không? Phải tuân tuân lệnh của thầy.
Cái này phải
thiếu cái gì?
Khống chế người ta.
Dạ thì muốn khống chế người ta là đi ngược lại với luật trời. Luật trời muốn cái gì?
Muốn công bình.
Bình đẳng.
Ai cũng bình đẳng.
Bình đẳng.
Bình
đẳng.
Công bình đó, bình đẳng.
Thức bình đẳng.
Bình
bình đẳng.
Le principe d'égalité. C'est-à-dire, il n'y a pas un, tout le monde, Dieu a donné la capacité, mais il faut qu'il se développe pour revenir, c'est tout. Như là kẻ trước người sau, chứ không ai hơn ai hết, có người về trước, có người về sau, mà ông trời cũng cho đầy đủ hết, để cho mình tự tìm đường về. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse retrouver notre chemin de retour. Il y a des gens qui rentrent plus tôt que d'autres, mais tout le monde a cette capacité, c'est pour ça qu'on doit pas se poser en maître. Ông Phật ông nói sao?
Ai ai cũng thành Phật được.
Nói tiếng Tàu, nói tiếng Hán Việt kêu bằng sao?
Nhưng giai thành Phật.
Nhưng giai thành Phật.
Giai thành Phật.
Ai cũng có thể thành Phật hết. Thành ra khi mà mình làm thầy ấy, là mình đi ngược đường rồi. Thì ông thầy mình nó ông có để cái gương lành cho mình, ông xưng là gì?
Xưng là bé.
À, xưng là bé.
Là nhỏ nhất chứ không phải là lớn. Mà muốn trở về bé đâu phải dễ. Vậy xưng là bébé, mà pour revenir à l'état de bébé, c'est pas évident. Bé là phải làm sao?
Cho người ta, giải cho người ta.
Bé.
Phải innocent.
À, thằng bé nó hơn mình cái gì?
Yeah.
Bé nó không biết giận nè, nó không biết hờn nè, ai chửi nó cũng
nó giận, nó hờn nha bé, nó cắn mình, nó giận, nó hờn dữ.
Đó, bé chửi nó cũng cười nè. Mới đẻ ra biết gì? Bé nó không có răng nè. Hả? Bé chửi nó đâu có giận.
Khóc
bé
là khóc luôn.
Tại sao có đứa bé đẻ ra nó khóc sùm, có đứa bé nó rất là yên, là tại sao?
Tại có đứa nó thanh tịnh, nó có tu rồi.
À. Mình dòm mình dòm đứa nhỏ đó, mình biết cái gốc của nó rồi đó. Regardant les bébés, on voit déjà à peu près son origine. Il y a des bébés qui pleurent tout le temps, très agités. Il y a d'autres qui sont restés très calmes. Thành ra là mấy đứa lớn đó, mình thấy nó tánh tình nó khác, thanh tịnh lắm. Mà hồi đó má nói sao, đẻ ra có khóc không?
Il faut qu'on demande à notre mère.
Ah oui, il faut que... Je ne sais pas s'il se rappelle de tout ça.
Oh, il se rappelle de tout. Nos dates de naissance, quel jour, tout ça, il se rappelle tout.
Oui.
Sans consulter le carnet, hein.
Ouais, donc tu lui demandes comment quand tu étais jeune, est-ce que tu pleures tout le temps, est-ce que tu étais agité?
Ouais. Mais je crois que tout bébé né il pleure tout ça.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens exceptionnellement, ils pleurent pas comme les autres bébés. Ils pleurent un peu quand ils ont faim, c'est tout, mais les gens, il y a des bébés qui pleurent tout le temps. Et même
ma mère vient de me donner la réponse. Elle dit que non, je pleure juste un peu et après, je ne suis pas agitée.
Et les autres?
Alice, je ne sais pas.
Hai đứa nhỏ của em, Vinh, nó chỉ có pousser một tiếng. Nó không có khóc nữa. Còn Quang thì nó ra, nó khóc ba tiếng rồi nó ngủ trong vòng ba ngày.
Thì mấy đứa nó cái gốc thanh tịnh nó xuống đây nó không có động loạn. Les gens qui ont une origine légère et quand descendent sur terre, ils sont pas agités, ils pleurent pas beaucoup, très calme. On rentre dans la maison comme s'il n'y a pas de bébé dans la maison. Mais il y a d'autres maisons quand on rentre, on entend les cris des bébés. Mà thầy đi giảng á, cái tiếng mà nó khó chịu nhất á, là nó gêne nhất, nhất là cái tiếng con nít nó chơi, nó giỡn, nó la. Nó la, chứ không phải là nó nói chuyện thường, con nít nó la. Cri les bébés, les enfants. Ton maître, il avait prêché dans les maisons, il y a des fois où il y a des enfants, ils crient. Ils parlent pas, mais ils crient. Des fois, ils masquent la voix de notre maître. Et quand je filtre les cassettes, c'est pas évident d'enlever quand c'est. Des fois, il écrase la voix de notre maître avec le cri. Très agité. Ils sont pas calmes. Ça veut dire, dans cette maison, il y a que des enfants très agités. L'origine spirituelle n'est pas très élevée.
Et ben, là, tu parles des enfants.
Des enfants.
Des bébés. Ah, des enfants.
On passe aux enfants. On passe aux enfants maintenant.
Ah, d'accord.
Tout à l'heure, on parle de bébés. Maintenant, on parle des enfants.
Ouais, en bas âge. Hein.
Oui, 5, 6, 7 ans, 8 ans, quoi, par là. Jusqu'à 6, 7, 8 ans. Ils crient. Ils ne parlent pas, ils s'amusent et ils crient. Ils font beaucoup de bruit. Très agité. Rồi mấy đứa đó là cái gốc động loạn. Cái gì nó cũng có gốc gác hết trơn chứ không phải tự nhiên đâu. Mà bây giờ muốn nó ra mà nó bớt động loạn thì phải làm sao? Pour qu'il sorte un peu plus calme, qu'est-ce qu'on peut faire?
Quand les femmes enceintes, il faut qu'elles placent la mouille d'affaires.
Oui.
Thầy nói là khi mà mấy người mẹ mà có con đó thì nên niệm Phật để cho con nó được
À partir de quel mois? Bắt đầu tháng thứ mấy? Bắt đầu tháng thứ mấy?
Tháng thứ mấy là sao anh bảo? Tháng thứ mấy?
Có thai á.
À, tháng thứ 6 hả?
Tháng thứ 3.
Thứ 3 hả?
Tại sao tháng thứ 3? Pourquoi troisième mois?
Parce que les organes, ils sont déjà un peu formés, non? Je sais pas.
Je crois que c'est une descente de l'âme.
Lúc mà nó có bắt đầu nó hiện nó thành hình rồi, nó bắt đầu nó có form rồi đó.
Nó xuống cái phần đó.
Donc commence à voir la forme d'un être humain. Thì lúc đó cái gì xuống trước?
Cái dĩa xuống trước
thành ra nó mới có tay có chân có đầu rồi đó. Thì sau đó thì cái hồn nó sẽ từ từ nó xuống, chứ nó không phải xuống giống nhau tùy người. Là cái điển cái hồn nó lúc đầu nó có thể 3 tháng là nó bắt đầu nó phóng cái điển vô đó, rồi có khi nó lên xuống nhiều lần. Có khi con người xong hết rồi 9 tháng rồi nó mới vô hết. Thành ra cái đó nó tùy chứ không có nói được. Rồi, cái đó thì niệm Phật nhiều á, chiếu vô cái bào thai á, thì đứa nhỏ nó ra nó sẽ được thanh nhẹ hơn. Kỳ sao nhớ đẻ nhớ niệm Phật nhiều nha. Còn vous serez enceinte thì vous pensez
à ça. Đẻ đâu mà đẻ.
Rồi mình dặn thờ rủi đâu có biết trở lại.
Nói chuyện từ.
Kỳ sao nhớ nha, có thai nhớ niệm Phật nha. Còn vous serez enceinte thì vous pensez à vos kélissimos. Chị ngồi chỉ cười.
Chờ mấy anh trẻ thì được.
Giờ giả
đang 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 học vào nói để em ảnh vào quả rồi. Em nói cách đây 8 năm em sanh thằng con thứ hai em ám ảnh luôn à.
Ám ảnh luôn. Trình
mang, à, nghe nó mang bầu em khóc quá trời khóc luôn. em cách 10 năm em mới sinh. 10 11 năm á mà em cũng tự nhiên mình cũng không ấy thôi để tự nhiên nó. Tự nhiên nghe cái đùng mang em khóc mấy ngày luôn. Buổi sáng mà em ngồi đây, em ngồi đây mà em thiền em khóc buổi sáng á, em khóc là tự nhiên ông Tư ông tối ông từ tổng đầu cũng nhớ ông Tư, ông Tư ông nói không có cái gì nó sẽ qua, à, còn cái cố gắng niệm Phật, tổng đầu cái tự nhiên nó vậy, tự em phễ lại, em khóc một bữa đó em khóc cái khăn em ướt,
nó đi con
cũng mất, dạ.
Ông Tư ông nói con dạ. Đừng lo thế nào nó cũng ra,
dạ, đây, thứ gì cái gì nó qua nó sẽ qua,
à. Nó thế nào nó cũng ra, dạ. Nó tới rồi. Dạ. Bây giờ con có khóc thì canh máy nó cũng ra, con đừng lo.
Em ém ảnh là thằng đó. Rồi xong thôi, nó cũng qua, cố.
Dạ, thế nào nó cũng ra không?
Dạ.
Tư nói đâu có sai thế nào, con đừng có lo, khỏi còn khóc, nó ra rồi, dạ, tới rồi, nó tới rồi.
Một lần, hồi giờ em ít tư nhớ ông Tư lắm, còn ông Tám không mà sao tôi, ông Tám không nói trong đầu mình vậy rồi, xong từ lúc đó là em không khóc gì nữa.
Ông chiếu cho
đó là xong. Dạ.
Ông chiếu cho ông cái ông nói nghiệp tới rồi con khỏi cần khóc.
Một lần một cái thôi.
Dạ. Nếu một cái tia điện nó khỏi cần khóc cưng ơi, nó tới rồi. Dạ. Không tới rồi thì phải nhận chấp nhận thôi chứ đâu có làm gì hơn.
Dạ. Chấp nhận mà nó con là nợ mà mình phải trả thôi chứ giờ sao.
Dạ, nghĩa là mình có nợ thì nó tới nó đòi thì phải trả thôi chứ bây giờ đâu có ai làm gì, bởi vì mới thấy cái quyền cơ của tạo hóa. Như thế nào? Ông làm cho yeah. Chỉ có ông quyết định thôi chứ mình không có quyết định được.
Dạ.
Yeah. Thấy không? Phải trừ mình làm những cái phương pháp nào mà chắc ăn chắc luôn cái buồn trứng đi qua mấy giờ không bị nữa thôi chứ. Nếu mà để con người tự nhiên là chỉ có ông trời ông nắm thôi.
Dạ.
Yeah. Thấy không? Quyền vi mà mình con người ta khó lắm. Nhiều khi cũng ngừa đủ thái, đủ thứ hết mà nó ra, nó vẫn ra phải không?
Dạ. Yeah.
Thành ra mình mới thấy rõ là ông trời ông như thế nào. Có khi ông thầy ông gặp trước, ông dòm cái cặp gia đình đó, ông nói còn đứa nữa là thiệt, nó ra một đứa nữa.
Không biết. Thầy nhìn biết trước luôn.
À, biết trước là mấy, có mấy đứa tới, ông thấy rõ rồi, ông nói năm đứa rồi, ông nói còn đứa nữa. Thiệt, lúc sau này nó ra thêm đứa nữa. Hay lắm.
Hay hả?
Ừ, cái đó là chuyện sắp đặt của ông trời, mình không có chối cãi được. Thành ra mình tu để giải nghiệp nhiều kiếp là vậy. Bây giờ kiếp này nó còn thì phải ráng giải để kiếp sau nó không còn nữa. Rồi còn gì nói nữa không?
Chị... Cái câu số 3 anh, cái câu mà đường đạo không còn tâm đạo đức, đường đạo không còn tâm đạo đức anh.
Thì
cái đừng... câu này nó là
thì bây giờ mình trên mình là người tu, mình muốn chọn con đường đạo để mình xây dựng cái đạo đức cho mình. Mà nếu mình ra mình làm thầy, mình làm đè đầu thiên hạ, mình áp chế người khác, mình sửa pháp, mình là người bất trung bất tín, cái người bất trung là không có trung thành với cái pháp của mình, người đó không có tin được. Thì lúc đó mình thích chọn
mày không nghe bảo.
Ủa sao bắt thầy
nghe không?
Anh bảo nói lại không nghe.
Không nghe.
Nói
vừa
nghe.
Nghe.
Cái đường đạo mình tu là mình chọn con đường đạo, mà bây giờ mình đi sửa pháp là mình người bất trung, là mình không có trung thành với cái pháp, không có trung thành với thầy tổ. Là con người mà bất trung á là con người bất tín, là mình không có thể tin người đó được. Thế là mình đi cái ngược con đường đạo đức rồi. Con đường đạo đức là phải có trung có tín mới là con người đạo đức. Nói một là một, hai là hai, nói sao làm vậy, cái đó là người đạo đức. Còn bây giờ con đường đạo của mình nó đâu còn nữa, mình đâu đi theo con đường đạo nữa, mình đi theo con đường của ma quỷ rồi. Có trời, cái đường đạo mình không còn nữa, trên con đường đạo của mình nó không còn cái tâm đạo đức nữa. Mình chọn con đường đạo mà trên con đường đạo của mình không còn cái tâm đạo đức nữa, mình đi ngược lại cái đạo đức rồi. Cho nên nó đường đạo không còn tâm đạo đức, là trên con đường đạo của mình tưởng mình đi trên con đường đạo, nhưng mà con đường đạo của mình nó không có còn tâm đạo đức nữa thì mình đi đâu, con đường nó sẽ dắt mình đi đâu. Nè, cũng mượn cái áo của người tu, mượn cái lớp của người tu, nhưng mà cái tâm không còn đạo đức nữa Thì bây giờ
nó nhận đường đạo mà mượn đạo tạo đời là
à, thì mượn đạo tạo đời đó, thì bây giờ mình thấy rõ rồi đó. Bây giờ mình muốn kiếm mấy thầy khác thì rất là dễ, mình cứ quánh thầy vô thiền vô vi thì nó ra nhiều thầy lắm, nó ra ông này ông kia ông nọ đủ thứ ông hai ông ba ông tư ông sáu ông bảy mình không biết nhiều ông lắm. À, hồi đó là có ông tám, bây giờ nó ra mấy ông cao hơn, nhiều khi ông ba ông tư ông năm gì đó mình không biết. À, đánh chữ thiền vô vi thế nào nó cũng ra nhiều ông. À. Rồi, câu số 4. Những nhà tiên tri đoán sai thì hậu quả sẽ ra sao? Thưa tiên tri, tức là biết trước được chuyện chưa xảy ra sau sự cảm thức của người. Biết chuyện người mà không biết được chuyện mình của chính mình, cuối cùng cũng phải bỏ xác ra đi. Phần hồn lại phải tiếp tục học hỏi và tiến hóa, không thể tiếp tục làm thầy được. Luật là luật, không thể sửa đổi thiên ý. Kệ chánh tâm thực hiện tối cần tiến, kham khổ thực hành tự kiến xuyên, đời đạo phong minh khai trí tuệ, bình tâm học hỏi tự mình xuyên. Muốn nói gì? Cái gì muốn hỏi không?
Câu số 2 anh. Tham khổ thực hành tự tiến xuyên.
Tham khổ thực hành tự tiến xuyên, chánh tâm thực hiện tối cần tiến. Chánh tâm thực hiện tối cần tiến là mình tu hành đó, mình phải giữ cái chánh tâm thanh, mình phải chân chánh để thực hiện, để mình tiến. Kham khổ thực hành hành trong khổ hạnh đó, nghĩa là mình phải khép mình chịu khổ để hành. Hành đâu có sướng đâu, hành là phải khép mình mà. Đêm người ta ngủ mình phải thức dậy thiền, mình ta lo người ta đi chơi ngoài đời mình phải lo mình ngồi mình niệm Phật, là phải kham khổ. Ăn thì cũng phải ăn như người ta, ăn cũng vừa phải để ấm bụng để sống thôi. Rồi thức ăn cũng là ăn chay thôi, đâu có dám ăn mặn, ăn thịt thà đâu. Thì cái đó mình sống kham khổ chứ mình đâu có sống sung sướng như người đời đâu. Người đời thì bỏ tiền ra muốn mua con gì chỉ cái là cũng mua được. Muốn ăn cái gì bỏ vài chục vài trăm thì vô tiệm thì nó cắt cổ nó giết nó xào cho mình ăn, nó nấu cho mình ăn. Thì mình người tu là mình chỉ ăn đồ thanh nhẹ thôi, mà cũng uống có ăn nhiều nữa, ăn vừa vừa đủ thôi, cũng không dám ăn nhiều, không dám rước vô nhiều, tại biết mình giải không nổi, mình không dám rước vô nhiều. Sống thì cũng đơn đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ. Kham khổ thực hành trong sự kham khổ rồi mới tiến xuyên qua, vượt qua những cái sự trở ngại của cuộc sống và vượt qua những cái từng giới, những cái từng giới khác nhau. Tại mỗi khi mình vượt qua cái từng khác là cái luồng điển của mình cũng phải bị khảo đảo, cũng bị thử thách nhiều. Donc, on doit pratiquer dans la souffrance pour pouvoir franchir tous les obstacles qu'on pratique réellement. On a plus de jouissances comme les gens de la vie terrestre au niveau de l'alimentation. On suit un régime végétarien, on mange plus ce qu'on veut comme les autres et en plus, on mange juste ce qu'il faut. On n'ose pas manger à volonté comme les gens de la vie terrestre parce qu'on sait qu'on n'arrive pas à tout purifier. Et pour pouvoir être léger et pouvoir franchir tous les obstacles de la vie comme des obstacles au niveau des étages célestes.
Pour les gens terrestres, on n'est pas des personnes normales. On n'est pas normal.
Si on est normal, on va rester sur Terre comme eux.
Đối với người đời á, mình làm gì á, mình không có bình thường, mắc bình thường.
Đi ngược lại họ mà. Parce qu'on va prendre le contre-sens. Eux, ils descendent. Nous, on va s'élever. On ne prend pas le même chemin. On n'a pas la même direction.
De toute façon, on verra une fois on va quitter la Terre. Rốt cuộc cái quan trọng là tới giờ phút lâm chung á, mình đi đâu?
Si j'y crois, ils y croiront un jour. Rồi, câu số 5, điển quang biện chứng pháp là sao? Đáp, thưa điển quang biện chứng pháp là người đã thực hành trong khổ. C'est la cinquième question. Thưa Điện Quang, Biện Chính Pháp là người đã thực hành trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới cảm thông được điều này mà phân giải trật tự từ có không không, vượt tầng số mê tín dị đoan, phần hồn thức tự tu, kệ học ngu phục vụ quần sanh tiến, học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, điển pháp trời ban trong thức giác, dẹp phần lưu luyến tự mình yên.
Traduire le mot dialectique en français, c'est la première fois que je vois ce mot.
Quel mot?
La dialectique.
Ah, nguyện quan hiển chứng là nghĩa rồi.
C'est dialectique.
Nguyện quan biển chứng là cái chữ này thầy không có xài khi mà thầy giảng đạo, mà thầy xài trong mục B8 là tại sao? Pourquoi ce mot n'est qu'utilisé dans la rubrique BB8 et n'est jamais utilisé dans les enseignements, dans les enseignements, ils n'utilisent pas ce terme.
Non.
Et pourquoi ils l'utilisent ici, vous savez pourquoi?
Non.
Parce que c'est pour les gens pratiques.
Câu số 1 là học ngu phục vụ quần sanh tiến là sao?
Thế khoan hãy để chia giải câu
nhất.
Biện chứng pháp.
Yeah.
C'est pour les gens qui pratiquent. Phải thực hành mới biết cái điển quan biện chứng.
Biện chứng là gì?
Biện chứng c'est prouver, nó. C'est prouver.
Biện chứng,
biện
ça veut dire que tu vas discuter sur quelque chose. On va te donner un fait et tu vas discuter, tu vas argumenter, tu vas démontrer ou tu vas réfuter, tu vas raisonner. C'est ça, c'est le dialectique. Dialectique, ça veut dire argumenter, argumentation, raisonnement. Quelle est la biện chứng? Tu émets un principe et on va raisonner là-dessus, on va argumenter. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Ça, c'est le dialectique.
Ah, d'accord.
Biện chứng pháp là cái pháp để cho mình biện chứng. C'est une méthode pour argumenter, pour raisonner.
Oui, oui.
Mais ça, c'est pas le dialectique humain. Ce n'est pas une dialectique humaine, mais c'est une dialectique énergétique.
Ouais.
Donc, c'est différent de la dialectique humaine. C'est une dialectique énergétique qui est nommée le Ding Wang, Bing Ding Fab.
OK.
OK?
C'est pour ça qu'il faut pratiquer, pour argumenter, parce qu'on vit dedans.
Bon, maintenant, ça, c'est la définition du terme. Maintenant, comment mettre, il explique ça. Ça, c'est autre chose.
Ouais.
OK? Yeah. On va voir comment il explique. Thưa, Điển Quang Biện Chứng Pháp là người đã thực hành trong khổ công tu học, hướng về cõi vô cùng tận, mới cảm thông được điều này mà phân giải trật tự, từ có không không, vượt tần số mê tín dị đoan, phần hồn, tự thức, tự tu. Đó. Cho đó là cái cắt nghĩa của ông thầy, chứ mình cắt nghĩa theo thường thì mình cắt nghĩa không nổi, tại mình đâu có biết cái này là cái gì. Mình ở thế gian mình biết có biện chứng pháp, biện chứng thôi, chứ mình đâu có biết là điển quan biện chứng pháp là cái gì. Ở đây ông thầy mới cắt rõ, cắt nghĩa rõ là điển quan biện chứng pháp là phải thực hành trong khổ công tu học. Thực hành trong khổ công tu học. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer dans la souffrance et dans les peines pour mener la vie d'apprentissage spirituel. Hướng về cõi vô cùng tận. Première condition, c'est déjà c'est pratiquer dans la souffrance. Et deuxième condition, s'orienter vers le monde infini. Deuxième condition, pour pouvoir ressentir cela et ensuite analyser dans l'ordre, depuis dans l'existence et dans la non-existence. Donc, il faut pouvoir traiter ça, analyser ça. Donc, il faut atteindre un niveau très élevé pour pouvoir analyser dans l'ordre l'existence et la non-existence et franchir les étapes, le niveau de fréquence de la superstition. C'est-à-dire là, on va découvrir la vérité et non pas la superstition. Et l'âme s'éveille et mène la vie de perfectionnement. Ça veut dire qu'il faut atteindre... il y a déjà, premièrement, il faut pratiquer dans la souffrance et donner beaucoup d'efforts de peine. Ensuite, s'orienter vers le monde infini. Et quand on va atteindre le niveau où on va voir tout clair, c'est on franchit tous les obstacles d'obscurité pour comprendre l'existence et la non-existence. Cái đó không là cũng đã thấy khó rồi ha. Khổ hạnh đã khó rồi. Mà hướng về cõi vô cùng tận là thấy khó hơn nữa. Lại mình hướng về đời nhiều hơn. Rồi nãy Túc muốn hỏi gì?
Vậy bây giờ anh giải luôn cái chỗ mà có không không vượt tầm số mê tín dị đoan.
Mê tín dị đoan. Yeah. Mê tín dị đoan là cái người mà không hành để đạt tới cái đó, để thấy cái đó. Mà chỉ nghe người ta nói rồi tin theo một cách mù quáng, trúng cặp gì không biết. Thì người ta nói bây giờ đốt tiền vàng bạc thì qua bên cõi kia xài được, mình cũng tin. Thì mình đâu có thấy, mình đâu có hiểu được cái đó, mình đâu có thấy được cái đó. Thì mà khi mà vượt khỏi từng đó thì cái người mà đã đi tới cái cõi đó rồi thì người ta thấy là không phải vậy. Mình đâu còn mê tín nữa. Người ta thấy rõ là không phải rồi, đâu còn mê tín nữa. Mê là mình không hiểu, mình mới mê. Mình tin vô cái gì mà mình mê trong đó mà mình không hiểu, không biết trúng trặc gì đó. À, dị đoan thì ở thế gian ta đồn vậy thì mình theo vậy thôi, cái đó kêu là dị đoan. Mình mê trong đó, người ta nói đốt tiền vàng bạc qua bên kia có tiền xài, phải không? Đi mua bánh đồ ăn.
Đi đốt chiếc xe nhiều đem theo.
À, thì đốt giấy là xe xuống dưới thêm tội, nó phí của trời, dám giấy của ông trời mà đem đốt, làm ô nhiễm bầu không khí nữa, xuống dưới ghi thêm vài cái tội nữa.
Rồi hỏi câu số 1, anh học ngu mà phục vụ quần sanh tiếng là sao?
Học ngu ai là mấy cái người mà tu mà đạt rồi đó, cỡ tiên Phật rồi đó thì đang học ngu mà đi là phục vụ cho những người chúng sanh nó đang mê đằng, đi theo năng nỉ nó tu, nói từ có răng tới hết răng luôn để cho nó tu là học ngu á, để phục vụ mấy người đó chứ không ngu. Ai đi bỏ công đi phục vụ mấy người đó làm gì, nó mê trần thì kệ nó, mắc mớ gì mình mà đi phục vụ nó. Nhưng mà những người đạt được thì có cái tâm từ bi, người ta chịu học ngu, người ta đi giúp cho họ mà họ chửi cũng nghe cũng chịu. Học ngu rõ ràng, làm chuyện không công bị người ta chửi cũng chịu. Ông trời ông cũng đang học ngu này, mình không nắng không mưa mình chửi ông cũng giúp. Dân thân hy sinh vô quái ngại đó là học ngu đó.
Học ngu để phục vụ quần sanh à?
Để phục vụ quần sanh, nếu mình là khôn ở thế gian mình đâu có làm chuyện đó.
Yeah.
Donc il faut apprendre l'ignorance pour aller servir. Et aider les êtres humains à évoluer. Quelqu'un qui est intelligent sur Terre, il ne va pas passer son temps à faire ces choses qu'il juge inutiles. Il va passer son temps pour chercher de l'argent, à se jouir. Il va passer son temps à aider les gens à progresser et ensuite raconter les insultes. Rồi, câu số 6. Hỏi lưu luyến là gì? Season question. Lưu luyến là nhớ một việc mà không tự giải được, đó cũng là nghiệp, cần hành pháp để tự dứt khoát. Kệ tu hành nghiệp mòn, tâm thăng tiến, giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền, thanh tịnh, hành thông đường trí đạo, quy Phật Pháp tự tầm xuyên.
Giải là hai câu số 2 và số 3 đúng không? Giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền, thanh tịnh hành thông đường tí đạo. Hai câu không?
Thì bây giờ mình có cái tại sao mình lưu luyến? Tại sao mình lưu luyến mà mình cần phải giải bỏ? Cái lưu luyến ở đâu mà có?
Cái lưu luyến thì ví dụ mình thích một cái gì, ví dụ như mình học ha, ví dụ như học biết thì có nhiều cái mình lưu luyến mà mình không có thể giải được, nhưng mà lưu luyến cái chuyện lợi thì nó còn thanh nhẹ, mình nhúng vào lưu luyến còn chuyện nặng được một công mình hút được vô nhiều. Nói chung là mình học đạo đây có bữa thì như mình nhớ biết là mình học, mình thấy cái bữa học mình thấy nó nhẹ, thanh nhẹ của mình thấy là lưu luyến đó, rồi mình nhớ mãi trong tâm của mình là gọi là lưu luyến. Nó theo anh là gì?
Cái lưu luyến này nó không có nghĩa đó, cái đó là mình nhớ tới cái sự thanh nhẹ, cái đó nó không phải là lưu luyến. Lưu luyến là nó làm cho cái tâm mình nó buồn nó khổ, nó kêu là lưu luyến.
Mình ra khi mình làm là tâm mình buồn khổ
buồn khổ mới là lưu luyến, còn mình nhớ đạo không phải là lưu luyến, cái đó là mình nhớ cái sự thanh nhẹ thôi chứ không phải là lưu luyến. Còn lưu luyến là những cái mà mình nhớ mà mình không có giải bỏ được, mình muốn ngưng nó ngưng được, còn anh nhớ tới đạo hơi giờ muốn ngưng anh ngưng chuyện khác, cái tâm anh nó cũng yên. Có nhiều chuyện anh nhớ mà cái tâm anh nó buồn khổ nó không yên, cái đó kêu là nghiệp. Ví dụ cái sự lưu luyến nào mà nó làm tâm anh khổ mà anh không có rời nó được, nó cứ theo trong óc anh hoài. Ví dụ
nhớ tới bộ cũ
hả? Nhớ con bò nó bỏ mình khổ quá, mình nhớ nó hoài, trong tâm mình cứ nhớ nó hoài là mình lưu luyến cái tình duyên đã qua. Đồng thiện đi donner l'exemple, j'ai pensé à son ancienne copine. Oui, c'est aussi un problème d'attachement sentimental. Thì cái đó mình lưu luyến, mình nhớ hoài, nhiều khi nằm ngủ cũng nhớ, trong giấc mơ cũng thấy, ăn cũng không yên, cứ nhớ hoài. Cái đó là nghiệp, nó làm cho mình phải nhớ tới. Mình không có giải bỏ được, nó dính trong cái óc thần kinh khối óc của mình, nó bắt buộc mình phải nhớ tới người đó hoài. Mà mình nhớ tới người đó mình buồn, chứ không có vui. Nhớ tới nó làm cho mình khổ, mình thấy thiếu vắng với người ta. Mình buồn.
Vậy là nhớ biết thì mình nó có cái pháp niệm Phật thôi, chứ có cái gì nữa giải là ha. Nếu mình nhớ nếu có lưu luyến biết vậy.
Thì bây giờ thầy mới nói là mình cần thành pháp để tự giải, thì pháp của mình nó có nhiều cái nào nó cũng giúp mình giải, nó soi hồn nó cũng giải bớt nè. Quăng bớt những cái rác trong óc mình ra nè. Rồi mình pháp luân thường chuyển, những cái gì mà nó nặng nề trong người mình cũng giải bớt cái trược khí ra nè. Rồi mình niệm Phật nó cũng giải những cái nghiệp tâm của mình, những cái gì mình nó bám ở trong tâm của mình cũng giải ra bớt này. Tại cái đó mình đem vô bằng điển thì mình phải dùng điển mình mới giải ra được. Những cái điển mình nó liên kết với người đó, mình nhớ người đó là cái điển, nên nó ăn trong cái thần kinh khối óc của mình. Bây giờ mình muốn giải cái đó là mình phải dùng điển, mà dùng điển là mình phải niệm Phật nhiều nó mới giải ra được. Cái đó kêu bằng lưu điển. Thì mình mới giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền. Thì mình giải bỏ những cái chuyện mà lưu luyến ở trong cái đời này, mình mới giải được những cái nỗi phiền. Những cái đó là về lưu luyến về tình cảm. Có nhiều người lưu luyến về của cải cũng có. Hay là lưu luyến về cái nghiệp duyên cũng có. Mình mất một người chồng, mất một người vợ, hay là mất một đứa con. Cái đó về cái nghiệp duyên, mình cũng lưu luyến, mình nhớ hoài. Khi nào một thời gian bình thường thì ông trời ông cũng giúp, cũng cho cái thời gian để giải. Thì một thời gian sau thì từ từ nó cũng lãng quên, nó cũng phai bớt, thấy không? Nhưng mà nếu mà nhiều người nào bị nặng quá thì nó kéo dài. Mình hành pháp thì nó giải nhanh hơn. Thì les attachements karmiques, quand on perd un enfant, on perd un proche, on perd un parent, un père, un mari, une femme, des fois ça peut durer longtemps, plus ou moins la durée de l'attachement varie en fonction de chaque personne. Et pour pouvoir raccourcir ce temps, on a la méthode. Giải bỏ đời nay, giải khỏi phiền, giải bỏ những cái chuyện tạm bỡ của đời nay, ce sont des choses provisoires, il ne faut pas s'attacher à ces choses-là, même si c'est une relation karmique, c'est provisoire. Pour apprendre à évoluer, giải bỏ đời nay, giải nỗi phiền, thì lúc đó mình không còn phiền não nữa. Thanh tịnh hành thông đường trí đạo, thì con Nesura, nếu mà mình thanh tịnh thì mình hành nó thông hết, kinh mạch thành cân để hốc nó thông hết, thì mình hiểu hết, kêu là hành thông. Đường trí đạo là gì? Trí đạo này có học rồi, trí đạo là gì? Qu'est-ce que ça veut dire? La voie de l'esprit. L'esprit spirituel. Trí đạo biết không? Trí đạo là sao? Qu'est-ce que c'est l'esprit spirituel?
Anh biết dạy về thấy dễ, còn anh không dạy sao thấy khó quá. Em cũng bó luôn tay luôn.
Đạo, đạo là sự quân bình, trí là sự sáng suốt.
Là sao? Trí đạo là sao?
Sự sáng suốt.
Thế nào gọi là trí đạo?
Trí đạo là mình phải quân bình, quán thông, trược, thập thiện, thập ác, giữ hòa bình.
Uh-huh.
Hai bên mình cũng hiểu hết.
Uh-huh.
Moi, c'est l'équilibre de notre énergie et notre lucidité. Et les deux côtés, les deux faces, le pur comme l'impur, on comprend.
Mm-hmm.
Pour moi, c'est comme ça, mais bon, peut-être Maître, il a expliqué autrement. Mình hiểu như vậy, nhiều khi mình hiểu không đúng thì...
Thầy có giảng cái này không vậy? Thầy có giảng cái này không vậy? Thầy có giảng cái chữ này không?
Chắc có, nhưng mà mình không có nhớ hết đâu.
Có hả?
Chắc có. Cái câu này nó không có xa lạ đâu.
Không có xa lạ hả?
Không có xa lạ nhưng mà không nhớ hết.
Thì rồi mình chắc nghĩa là trí đạo luôn là lúc nào mình cũng nghĩ tới Phật.
Vậy hả?
Hình như anh nghe vậy.
Giờ cho nghe lại nha, kỳ này nhớ nha. Ghi nha.
Sau mấy chục năm quen dùng trí phàm để giải quyết mọi việc, làm sao có thể buông bỏ trí phàm mà người trí thức thường hay mắc phải để phát triển trí đạo của người tu?
Trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Chúng ta tu soi hồn pháp luân thiền định, đây là trở về với tự nhiên hồn nhiên. Thì lúc nào mà chúng ta đã trở về với tự nhiên và hồn nhiên là những giải quyết bất cứ một chuyện gì cũng thanh nhẹ và cởi mở, có lối thoát. Còn cái ý phàm là không có lối thoát và tạo sự tranh chấp, giết chấp lẫn nhau, không có lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Resume. Ai? Ai nghe thầy nói gì? Ai định, thầy định nghĩa sao? Điều kiện thứ nhất.
Em hiểu là trí đạo là hồn nhiên và tự nhiên.
Phải trở về tự nhiên và hồn nhiên, nghĩa là từ trí đạo là nó trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì mình muốn có tự, muốn trở về sự tự nhiên và hồn nhiên thì phải làm cái gì?
Thì có thanh nhẹ.
Phải làm cái gì nó mới trở về tự nhiên và hồn nhiên chứ đâu phải tự nhiên?
Phải giải khiết ơn.
Không phải trước
soi hồn.
Soi hồn với gì nữa?
Pháp luân chuyển.
Phải soi hồn. Phải làm mấy cái pháp, hành mấy cái pháp mình đó, nó mới giúp cho mình trở về tự nhiên và hồn nhiên. Thầy nói trí đạo là trong tự nhiên và hồn nhiên. Thì bây giờ mình muốn có được cái tự nhiên và hồn nhiên đó, mình phải hành pháp để trở về tự nhiên và hồn nhiên. Thì lúc đó, làm sao chứng minh là mình đã có trí đạo?
Lúc đó mình
em
giải
muốn hỏi.
Nãy đây, Phân nói đi.
Giải quyết việc gì cũng trong thanh nhẹ và cởi mở và cũng có lối thoát.
Đúng vậy đó. Là khi mà mình đã trở về tự nhiên, mình chứng minh bằng cách khi mà có chuyện gì tới mình giải quyết trong thanh nhẹ, phải không? Thì cái lúc nào nó cũng có cởi mở và nó có lối thoát. Thì đó, lúc đó mình có cái sự hồn nhiên và tự nhiên đó thì thanh nhẹ rồi đó. Thì mình giải quyết chuyện gì nó cũng có lối thoát mà nó đưa về cái sự thanh nhẹ cởi mở, chứ nó không phải đưa như cái trí phàm đó thì sao? Ngược lại với cái trí phàm thì sao?
Không có lợi cho người ta.
Trí phàm sao, Dân nói ơi?
giải quyết việc gì cũng không có lối thoát, tạo tranh chấp, giết chóc lẫn nhau, không lợi lộc, đi vô đường cùng, không phát triển.
Đúng vậy đó, chính xác là như vậy á. Donc c'est en opposition à l'esprit profane. L'esprit profane, quand il résout un problème, il n'y a pas d'issue. On va dans une impasse et ça amène des conflits, des rivalités. Il ne peut pas se développer. Alors que quand on a l'esprit spirituel, on est revenu au naturel et au surnaturel grâce à la pratique des exercices. Quand on résout un problème, on le résout avec pureté et légèreté, avec ouverture, et on a une issue. Nhớ chưa? Coi vậy chứ cái lời giảng của ông thầy khó nhớ ha. Nghe chút xíu mà còn không nhớ nổi. Nghe mà nhớ được là cũng bắt đầu là có trật tự ở trong tâm mình.
Rồi em muốn hỏi cái tự nhiên và hồn nhiên có nghĩa là anh muốn giải cho thầy, muốn giải cho rõ là tự nhiên hồn nhiên có phải là trong tâm mình nó tự nhiên nó phát ra chứ không cần suy nghĩ mà tự nhiên hồn nhiên.
Tự nhiên hồn nhiên cái trạng thái đó mình có lúc nào, khi mình xuống dưới thế gian trong tự nhiên và hồn nhiên là mình có cái trạng thái này lúc nào.
Giờ mình đã có sẵn rồi ha.
Có sẵn lúc nào?
Từ lúc nào?
Lúc chào đời, baby.
Lorsqu'on était bébé.
À, lúc mà mình mới sanh ra đời, lúc đó mình rất là hồn nhiên, mình tự nhiên, mình gặp ai, mình đâu có phân chia người này, mình đâu có nghĩ người này xấu, người này tôi thích hay tôi không thích. Rất tự nhiên nó gặp ai mà nó nhẹ, để nó gặp ai nó cũng cười, nó cũng giỡn. Mấy đứa bé mới chào đời, nhiều khi nó không có lúc, không phải lúc mà nó động loạn, nó khóc, nó la. Thì nó gặp mình, nó cười, mình gặp nó cười, nó đâu có quen với mình. Còn mình lớn lên đâu phải ai mình cũng cười. Thấy không? Cái người nào mà nó chọc giận mình riết, mình gặp mặt nó mình đâu cười. Rồi đó mình mất đi cái sự tự nhiên và hồn nhiên của mình. Mình mất đi cái sự thanh nhẹ của mình. Bây giờ mình bị nhiễm bởi cái sự mê chấp. Người này thích, người kia không thích. Cái này thích, cái kia không thích. Là mình bị nhiễm cái sự mê chấp. Mình nghĩ trong đầu như vậy. Mình nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái kia. Mình mất đi cái sự tự nhiên. Tự nhiên thì mình trở về tự nhiên thì lúc nào mình cũng thanh nhẹ, thả lỏng như cái trạng thái mới chào đời vậy đó. Kêu bằng cái là ví dụ dễ thấy của cái sự hồn nhiên và tự nhiên. Bây giờ mình trở về cái sự thanh nhẹ là mình tự nhiên và hồn nhiên á, là mình đã đạt được cái tầng giới thanh nhẹ rồi, chứ không phải là mình muốn tự nhiên và hồn nhiên mà là mình được. Mình phải đạt được cái chấn động được thanh nhẹ trở về không, không còn cái chuyện gì mà nó làm dây bận mình á, thì lúc đó mình mới tự nhiên và hồn nhiên được. Còn mình còn tính toán, mình còn lo sợ là mình mất cái tự nhiên và hồn nhiên rồi. Tự nhiên và hồn nhiên là nó sống rất là bình thản, rất là an nhàn hạ, không có cái gì lo, không có gì buồn hết. Lúc nào cũng vui vẻ. Là có là một cái trạng thái thanh nhẹ, chứ không phải mình muốn tự nhiên và hồn nhiên là mình được. Mình phải hành mới đạt được, trở về tìm lại cái tự nhiên và hồn nhiên của mình. Donc l'état de naturel et de la spontanéité existe quand on est bébé, on est venu sur Terre. Comme les bébés, quand ils rencontrent même des inconnus, ils esquissent un sourire, ils s'amusent. Parce qu'il n'a pas d'entichement, il n'a pas de passion aveugle, il n'est pas souillé. Il ne fait pas calculer, il n'a pas de doute envers quelqu'un, il n'a pas de méfiance. Donc il est très naturel. Et pour revenir à cet état, il faut pratiquer pour parvenir à l'état de sérénité et de légèreté. Rồi, câu số 7. Muốn giúp cho cơ tạng nhẹ nhàng và mạnh khỏe thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn giúp cho cơ tạng mạnh khỏe thì phải bớt ăn buổi tối và làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cơ tạng sẽ được ấm áp và mạnh khỏe. Kệ, sống cùng nguyên khí trời ban mạnh, giải tỏa phiền ưu chuyển tốt lành, không khổ không lo khai trí đạo, hành thông chân thức tự khai màn. Septième question.
Sống cùng nguyên khí trời ban mạnh, rồi sao anh sống cùng nguyên khí trời đang mạnh?
Sống cùng nguyên khí thì ở đây thầy khuyên mình á là phải sống với cái nguyên khí của trời đất, của trời ban. Mình cái nguyên khí là cái gì? Mình làm sao để sống với cái nguyên khí thì mình phải hít pháp luân thường chuyển, mình mới sống cùng nguyên khí trời ban. Khi mà mình hít pháp luân thường chuyển là mình đem cái thanh khí của trời ban vô trong mình. Thành ra mình phải bớt ăn là mình bớt đem cái trược khí của cái thực phẩm vô, mà mình ăn thẳng cái món ăn trực tiếp của trời ban là thanh khí. Thì lúc đó mình sống cùng nguyên khí của trời bắc, là mình hít thở nhiều là mình đang sống với cái nguyên khí của trời ban. Thì lúc đó mình sẽ mạnh, con người nó sẽ tốt mạnh, mạnh về điển quang mà mạnh về thể xác nữa. Thành ra thầy khuyên mình bớt ăn bữa tối để làm pháp luân thường chuyển cho nó nhẹ, thì lúc đó mình đem cái thanh khí nó vô nhiều hơn, chuyển cho cơ tạng được ấm áp và mạnh khỏe. Còn hơn là mình ăn trực tiếp vô, tại mình ăn đồ gián tiếp vô là nó nhiều khi nó có độc tố nè, nó có trực khí nè, mình phải giải nó, làm cho cái cơ tạng mình phải làm việc nhiều nè để giải nè. Nhưng mà nếu mà mình ăn trực tiếp nổi á, mà mình vẫn ấm áp khỏe mạnh á, khi mình hít thở nhiều mà không cần ăn nhiều á, là lúc đó cái pháp luân vận chuyển của mình nó đã khá rồi đó, thì lúc đó mình sẽ mạnh. Rồi
nếu mình thực hành là trời muốn ban mạnh cho mình cái nguyên khí,
không là nhờ cái nguyên khí đó mình mới mạnh. Thành ra thầy mới nói là trong cái câu đáp của thầy, thầy nói đó, phải làm pháp luân thường chuyển, bớt ăn này là bớt đem cái trược điển vô nè, mà làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn á, thì cơ tạng mình nó sẽ được ấm áp và khỏe mạnh, là tại lúc đó mình ăn trực tiếp.
Dạ dạ hiểu.
Lúc đó mình sẽ mạnh hơn là mình ăn gián tiếp.
Dạ.
Rồi hết rồi ha. Rồi xin chào.
Cho em hỏi cái này xíu anh, cái logo này cái anh giải dùm cho em là ví dụ thiên địa nhân là có phải là tượng trưng cho ba cõi không anh?
Ba cõi đó, thiên địa nhân, trời người, trời người và đất.
Yeah.
Là ba cõi đó. Trời đất và người đó.
Là tượng trưng cho ba cõi ha.
Ba cõi trời đất và người đó là thiên địa nhân.
Dạ. Yeah. Còn cái tứ đại giai không anh, cái logo là cái tứ đại giai không là anh dạy như này.
Tứ đại giai không ở đâu?
Trong cái logo nó có,
trong cái logo anh
trong cái mề đai hả?
Dạ dạ.
Cái mề đai là nó có tả bình chất, khẩu bình cư, trung bình mạng, rồi có Nam Mô Di Đà Phật, cái đền là tứ đại giai không, là nước lửa gió đất, là nó cũng phải trở về không.
Tứ đại giai không, dạ, bốn à.
Bốn, tứ đại là nước lửa gió đất, là cái thân thể của mình cũng cấu tạo từ nước lửa gió đất mới có cái thân này. Thì nó phải trở về không, nó phải quy không. Tứ đại là trở về không, là tứ đại giai không.
Nhiều lúc điều đó là tứ đại giai không, mình cũng không giải được, không biết được. Giờ mơ hiểu, dạ. Lúc đó người ta hỏi đeo cái tứ đại giai không là gì, không hiểu, đơn giải. Yeah.
Không hiểu cái mề đai hả?
Dạ, mề đai anh.
Không biết ở trên trên sứ đạo Du Di có ghi cái đó chưa, để tôi coi lại coi. Không biết cái có hình gì có, để tôi coi nha. Em lên trên sứ đạo vô vi chấm ọt, tôi nghĩ là trên đó có sứ đạo vô vi chấm ọt.
Anh vô được cái xích đó không, là anh bảo
mề đai nè. Mề đai nè, bây giờ để tôi cho nghe nha. Cái anh Túc mà muốn nghe thì lên trên suối đạo vô di chấm ọt ha. Anh đánh vô cái từ ngữ tâm linh đó, rồi anh tìm cái chữ mề đai là anh ra. Giờ để tôi dẫn cho nghe nha.
Hôm qua con mua được miếng mề đai bằng vàng, nhưng con có cái bằng bạc rồi, đã đeo hơn 2 năm nay. Như vậy, cái bằng bạc có nên cho người ngoài hay không? Theo con nghe bạn đạo nói thì không nên, nhưng có người nói cho đâu có sao, con không biết nghe lời ai.
Bởi vì chúng ta tu, cái mề đai đó là nhắc nhở chúng ta tu thiền hàng đêm. như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng nhiều lần rồi. Nó hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để mở cho tới cùng, nhắc nhở chúng ta tu có tả có hữu đàng hoàng, khai triển tâm thức. Mà chúng ta đã xài một thời gian thì cứ tiếp tục xài. Mình đổi, mình muốn xài tiền nhiều hơn, đổi vàng để đeo vàng chứ có gì đâu. Còn cái kia để dành đó, chừng nào có người nào cần là mình giúp họ, cho họ, để mình thí nghiệm coi cái này nó có giúp được người ta cái chuyện gì không. Cho nên cái này tôi đã có từ lâu mà tôi không phổ biến. Tôi cho những người đau khổ ở Việt Nam để tôi thử coi thử họ đeo có kết quả gì không. Nhưng mà họ rất kính trọng và họ đeo. Đeo rồi họ qua tất cả những tai nạn. Tới bây giờ họ đạt tới tốt hơn xưa nhiều, tôi mới phổ biến. Chứ tôi không có tin ảo đâu. Thực hành được có kết quả, tôi mới phổ biến cho người ta.
Thì nói làm sao? Nguồn gốc của cái mề đai này làm sao? Mục đích của nó làm cái gì?
Mục đích nó là để nhắc nhở mình.
Nhắc nhở cho mình tu. Mề đai nhắc nhở cho chúng ta tu thiền hàng đêm. Như tôi đã cắt nghĩa nhiều lần á, nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để mở cho tới cùng, để nhắc nhở chúng ta tu là phải lo niệm Phật đó. À, cơ bình hữu bình tả đàng hoàng là tả bình chắc hữu bình cư đó. Thì thầy nói cái mề đai này trước khi mà thầy phổ biến á, thì thầy làm sao? Trước khi thầy phổ biến thì thầy phải làm gì trước? Avant de pouvoir diffuser cette médaille, qu'est-ce qu'il a fait avant?
Là biết sao do hồi xưa có ông ngoại em ở bên Mỹ, ông về ông tặng cho em cái, ông chỉ cho em pháp, ông tặng, ông nói là cái mề đai này là có thầy chứng.
Đó, không có, bây giờ
em không biết.
Ông thầy nãy ông nói sao? Ông về muốn nói gì?
Thầy kiểm soát chưa có hiệu quả hay là không?
Thầy cho những người mà bị nạn, bị đau khổ, thử cho mấy người đeo nó có hiệu nghiệm, thầy mới phổ biến.
Tránh tai nạn.
Rồi bây giờ để coi nghe cái ông cắt nghĩa cái ý nghĩa của cái mày lai mình đeo, mình có hiểu không? Mình có hiểu cái ý nghĩa của cái mày đai mình đeo không? Hay là ông đeo vậy thôi? Hiểu không?
Chưa hiểu đâu.
Chưa hiểu hả? Hồi đó giờ đeo mấy chục năm rồi mà không hiểu hả?
Không có nghiên cứu.
Không có nghiên cứu, bây giờ làm sao vậy?
Bây giờ anh bỏ cho xin cho nghe đi.
Cho nghe ha. Rồi cho nghe nha.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Gần đây con thấy có một số các bạn đạo có đeo một cái vòng, trên đó có 6 ngôi sao là lục từ Nam Mô Di Đà Phật, và ở dưới này thì có 4 chữ là tứ đại giai không. Kính thưa Đức Thầy, ý nghĩa của cái đó là đeo cái đó để cho nhắc nhở chúng con là nhớ đến nguyên lý niệm luôn luôn là niệm Nam Mô Di Đà Phật.
Cái pháp này là pháp của mình đang hành, nhận vũ trụ quan, cái chuyện bên trên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật hòa hợp với vũ trụ quan mới cảm thức được tứ đại giai không. Hữu bằng chất là anh ăn những gì vô đây, tâm hành định khỏe, lúc đói thì nó lung tung, mình ăn no, quần bình thì ốc. Rồi thả bằng chất ăn gì nó đi ra, mà anh đi thông rồi thì ốc nó cũng nhẹ. Thấy trung bình mãn, cơ thể chúng ta đã yên ổn. Mà cái phương pháp chúng ta định hành này đang hấp thụ vũ trụ chủ quan cơ thể ta chuyên qua. Cho nên chúng ta hãy nghĩ nè, ăn cơm, ăn sao khó, chúng ta khỏe mạnh. Thì ăn được cái biển của vũ trụ quan gian tiếp. Cho nên tôi có cái bài hát lúa thở. Tôi có biết cái bài lúa thở. Chúng ta đang ăn lúa thở và hành cái pháp về thở. Thì cái đó là nó nhắc nhở cho chúng ta tu thiền và nó đem lại sức mạnh cho tâm lực. Cái này tôi đã vẽ từ lâu ở Việt Nam nhưng mà tôi không tin tôi cho người ta vì những người nghèo khổ khổng túng 20 năm nay họ có kết quả qua. Tôi thấy họ có nạn nhưng họ qua được qua. Bây giờ tôi mới áp dụng cho bạn nào, áp dụng cho vũ thiền.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì mình đem cái đó là để nhắc nhở cho bạn đạo thành pháp tu tánh hơn, tu tánh hơn, tinh tánh hơn. Và như vậy thì người bên ngoài họ có nghĩ rằng mình dùng bùa không?
Không. Đây là mình thực tế, mình đang hành cái pháp này để phát triển hòa hợp với vũ trụ quan của vũ trụ.
Kính thưa Đức Thầy, như vậy thì bạn đạo chúng ta, bạn đạo chúng con nên đeo cái đó hay là không nên đeo?
Đeo tốt. Dạ. Có nhiều người đang yếu đeo vô thử cái tay mạnh đi.
Dạ, thì cái đó cảm ơn Đức Thầy.
Thử cái mạnh liền.
Rồi. Ở trong này thầy nói gì? Thầy nói ở trong này, trong cái vòng đó, trong đó nó có 6 ngôi sao, nó là lục tự, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Trong cái mề đai của mình mở ra coi, nó có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó có 4 cái chữ viết bằng tiếng Tàu là Tứ Đại Giai Không. Thì bây giờ thầy cắt nghĩa, cái pháp mình đang hành, mình nhận cái vũ trụ quan nó chuyển bên trên, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đó, cái 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật anh mới hòa hợp với vũ trụ quan, mình mới cảm thức được cái Tứ Đại Giai Không là gì. Không? Mình nhờ cái Nam Mô A Di Đà Phật đó, rồi từ từ mình mới đi đó, mình hiểu được cái Tứ Đại Giai Không. Rồi ở trên cái mề đai của mình đó, nó có khủ bình chất, tả bình cư, trung bình mạng, nó có mấy chữ đó đó. Thì cũng thầy cũng cắt nghĩa luôn. Khi mà hữu bình chất á, là cái phía bên tay mặt á, là khi mình ăn những gì vô á, cái óc mình nó được nhẹ, lúc đó lúc mà cái óc được nhẹ khỏe, lúc đó nó lung tung mình ăn no, quân bình cái óc. Khi mà cái óc mình bị lung tung á, mình nhờ mình ăn quân bình á, thì mình ăn vô á, thì nó quân bình cái óc. Rồi cái phía bên tả bình chất á, là mình ăn vô á, thì nó phải đi ra, là cái phân nó đi ra. Cái phân nó đi ra mà anh đi thấp, mình đi cầu thông rồi đó, thì nó cũng nhẹ. Thì cái hai bên á, bên phải thì ăn vô, bên tả thì đi ra, hai bên nó nhẹ. Trung bình mạng là cái cơ thể mình được yên ổn, là nó quân bình rồi đó. Cái phương pháp chúng ta định hành này hấp thụ vũ trụ quan cho thể sáng nó tiến hóa, trung bình mạng là mình ở giữa, mình quân bình rồi đó. Cho nên chúng ta ăn những gì mình ăn vô là ăn cơm, ăn rau, mình khỏe mạnh, rồi mình ăn được cái trực tiếp là ăn cái vũ trụ quan, là mình ăn vũ trụ quan là trực tiếp, còn mình ăn đồ vật chất đó là gián tiếp. Nên mình ăn lúa nó cũng là ăn điển của trời đó, nhưng mà nó gián tiếp. Tại vì nhờ cái điển của trời nó mới làm ra lúa, mình ăn vô là ăn gián tiếp, còn mình ăn là mình ăn trực tiếp. Thì lúc đó nó nhẹ. Thành ra mình thầy thử cái này cho những người ta đeo ở bên Việt Nam đó, là người ta cũng được tai qua nạn khỏi. Nhưng mà thầy nói cái này ủa vô vi mà xài bùa sao mà ai cũng đeo một cái vậy. Thầy nói không phải là bùa. Nhưng mà tại mình đi theo cái phương pháp về điển quang, mình hành cái pháp, chứ không phải là mình không hành mà mình đeo. Cho nên nó hỗ trợ cho cái người tu gì đấy. Rồi nghe phần tiếp nha.
Con còn câu cuối cùng là hồi nãy nghe ông Tám nói mình cứ thiền hoài thì sức khỏe nó sẽ tự nhiên nó đến. Dạ mà trước khi vô phòng con nghe chuyện người chết kể hôm qua Tám cho mỗi người một cái miếng gì đeo cho có sức khỏe.
Đó là tượng trưng cái điển của vũ trụ quan và cái luồng điện của bản thân mình. tả bằng cách hữu bình phương để chuyển chạy là mình tự tu tự tiến tự về trung bình mạng làm pháp luật triển khai tâm hướng về tự đại giải thoát.
Chị sao người ta còn chuyển điểm cái miếng đó, chị làm ai cũng muốn tới xin miếng.
Không, đó là để kỷ niệm là mình hành cho tới đó. Có làm nhưng nó chưa gỡ đủ, gỡ đủ sẽ phát cho mình.
Là mai mốt cái cơ ai cũng có được miếng ở đây
không? Không. Bây giờ có rồi, trong sắc có rồi, làm xin miếng để nhắc đi thôi.
Trong sắc nào có?
Sắc là người nào
có? Không, sắc có. Không có cái miếng cần gọn.
Cái miếng tả mình cứ hướng bệnh mà. Bên nắm bên lành mà chúng ta tu hai cái luồng điển nó hợp với thăng hoa nó đi lên. Thế đó có bằng chứng như bên Tây Đức có cái máy tôi bán 17 ngàn mà tôi không uống nổi chưa có tiền á, hay lắm. Mình nằm đó nó rắc lên nó viết rõ ràng á, mình chắc hữu mình tư cái này nè, tôi giả đầu cũng còn sống à, nhưng bây giờ tôi thấy vẽ trên tấm bảng mà nó giãn cái điện á, rồi mình nằm hai ngón tay như vậy mà nó rắc lên chập á, ngón tay này chạy lên hồi nào mình không biết, nó dài ra, ngón tay nó dài ngón này, nó tìm trong mình một cái bệnh ẩn tàng từ bao nhiêu năm, tìm ra được hết, rồi nó lấy cái thuốc nào mà có thể trị cái đó, từ bên này nó transfer vào bên nước, chỉ uống nước thôi, ông uống thuốc, có sai không? Hay lắm, mà ông giảng cho tất cả bác sĩ con nghe. Tôi thấy thích lắm, chưa có tiền mua được, cái đó là phục vụ được nhiều bạn đạo. Những cái bệnh ẩn tàng ở trong người mà tìm ra được.
Cái câu tả bệnh chất hữu bệnh cư mà nói cho từng có tiếng Nho, tiếng Nôm, tiếng gì cho dễ dễ là sao?
Cái điểm bên trái với cái điểm bên mắt. Con người nó bị sai lạc, nhiều khi cái luồng điểm từ trường của mình á, nó chạy bậy, nói chuyện cứ nói bên á. Người khác không thích cái giận họ. Thấy cái đó rồi ghét, rồi họ rét lê lại hai cái đồ điện nó chạy đi. Trong người có đó, người nào có đó. Hai đồ điện âm dương. Nó phân tách thì rõ ràng như vậy.
Cảm ơn ông Tám.
Giờ muốn nghe lại thì đi lên trên suối đạo Du Di chấm ọt ha. Vô cái phần từ ngữ tâm linh, ngay chỗ cái sợt sẽ kiếm cái mề đai. Đánh chữ mày đa tiếng Tây hay tiếng Việt thì cũng được. Thì nghe lại thì có viết chữ đó, dễ nghe, dễ đọc hơn. Không có tiếng Việt thôi, đọc tiếng Việt đó, tại ghi ra tiếng Việt nhiều khi cái băng nó khó nghe. Có đánh ra tiếng Việt nữa.
Không, anh bảo nó có tiếng Pháp nữa. Là anh bảo nó có tiếng Pháp.
Đâu có tiếng Pháp.
Không có.
Không. Không có thì giờ
như mình anh bảo như mình đeo ở đây, dùng mình thực hành thì nó có hiệu lực, nhưng không có thực hành thì nó có hiệu gì anh bảo. Ví dụ em cho hai con em đem.
Không có thực hành thì nó cũng có hiệu lực đó, tại vì thầy cho những người đau khổ lúc đầu, thầy cho những người đau khổ nó đeo nó cũng vượt qua được mớ tai nạn.
Dạ, nói chung là đeo cũng có cái lòng tin là không có đeo không, rồi em cũng cho hai con em nó đeo.
Nó cũng có, nó cũng hỗ trợ cho một phần đó, thành ra thầy sau đó thầy mới phổ biến cho người tu. Chứ lúc đầu thầy cho người không tu đeo mà.
Dạ, đúng rồi, để thầy có nói cái đoạn đó.
Bây giờ muốn nghe lại cho nó rõ ràng đi, thầy nói nhiều chuyện ở đống, phải vô nó nghe lại, đọc lại, tại vì có nhiều khúc khó nghe mà có đánh máy ra lại rồi đó. Thành ra chịu khó bỏ bớt thời gian lo chuyện đời, là coi YouTube bậy bạ lên trên đó mò coi nhiều chuyện hay lắm. Có sẵn hết trơn mà, tại mình không có bỏ công thôi. Chứ người ta đã bỏ công làm cho mình rồi mà mình không hưởng thì uổng. Rồi vậy thôi ha.
Dạ, rồi ba anh Bảo.
Rồi,
cảm ơn Bảo.
Xin em. Cảm ơn. Xin cô, xin
bà.
Rồi ba
anh Bảo. Rồi ba anh Bảo.